Chương 252, nhét trên dê bỏ ước hẹn. Vừa vặn Đoàn Diên Khánh đã đem Tây Hạ nhất phẩm đường nắm tại trong tay. Vào lúc này bỏ đi tất cả rời đi, quả thật có chút đáng tiếc. Nếu có thể ở bên trong Thiên Long tự một bên ăn chay niệm Phật, một bên nhìn Đoàn Dự chấp trưởng hoàng quyền tự nhiên là Đoàn Diên Khánh to lớn nhất hy vọng. Thoát ly trên giang hồ những ngày tranh đấu, đối với Đoàn Diên Khánh tới nói cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng cũng chính là bởi vì có đứa con trai này, mới vừa còn cảm giác tất cả viên mãn, vô dục vô cầu Đoàn Diên Khánh, giờ khắc này trong lòng lại bay lên tân phấn đấu mục tiêu. Hắn biết Đoàn Dự tiểu tử ngốc này có chút bướng bỉnh, có chút quá mức thiệt lương. Hắn cái này làm cha, có thể vì con trai của chính mình tiếp tục hộ giá hộ tống. Đại lý dù sao chỉ là biên thủy nước nhỏ, trong ngày thường tháng ngày cũng không có tốt như vậy quá. Bây giờ vừa vặn là Tây Hạ bên trong hỗn loạn trống vắng thời khắc, chính mình lại nắm giữ sức mạnh khổng lồ, sao không tiếp tục lưu ở chỗ này, xem chôn cái kế tiếp cây đinh như thế, giúp đỡ con trai của chính mình trong ứng ngoài hợp đây. Nếu là nhi tử ở nước đại lý bên trong cần hoàn cảnh bên ngoài hô ứng, chính mình tự nhiên có thể mượn do Tây Hạ sức mạnh hỗ trợ. Nếu là tương lai Đoàn Dự cũng nổi lên tâm tư gì, cái kia càng là có thể trong ứng ngoài hợp. Tuy rằng đại lý cùng Tây Hạ khoảng cách xa xôi, tựa hồ không có chiếm đoạt khả năng. Chính là xa thân gần đánh, muốn chính hắn một cái cây đinh ở đây tổng so với không có tốt. Có thể tương lai thiên hạ xảy ra biến cố gì, như Đoàn Dự có thể tần vương quét lục hợp, vào lúc ấy ở chiếm đoạt Tây Hạ liền cũng không chọn vẹn là vọng nói chuyện, tuy rằng nghĩ như vậy phi thường không thiết thực. Nhưng Đoàn Diên Khánh vẫn là ở lại Tây Hạ nhất phẩm đường. Hắn cùng Tam Công tinh tế trò chuyện một phen, tự nhiên cũng đều đạt thành rồi nhận thức chung. Có một cái tâm hướng về đại lý Tây Hạ nhất phẩm đường, đối với nước đại lý tự nhiên là chuyện tốt. Bọn họ tuy rằng đều là cao thủ võ lâm, nhưng cũng là nước đại lý chi Tam Công. Có cái này ánh mắt ở tự nhiên cũng đều đồng ý Đoàn Diên Khánh dự định, cao hứng vô cùng trở lại nước đại lý hướng nội Đoàn Chính Minh bẩm báo. Tiêu Phong bưng lên bát rượu, lại đứng dậy cùng A Chu đồng thời quay về quý bá anh cung cung kính 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 một chén rượu. Như không có quý huynh đệ ở, ta này một nhà, thực sự là chịu đủ hồng trần nhân quả nỗi khổ, coi như tương lai rơi xuống A Tỳ địa ngục, cũng vĩnh viễn khó có thể lôi đến thanh. Quý bá anh không có chối từ. Cùng Tiêu Phong, A Chu cộng uống một bát, đem rượu bát một lần nữa thả lại bàn rượu bên trên. Tò mò hỏi, Tiêu huynh đệ là làm sao cùng A Chu cô nương? Hai người kia không có như vậy nhăn nhó, nhưng trên mặt cũng đều né qua nụ cười. Đầu tiên là A Chu lại rót một chén rượu, chủ động giới thiệu chính mình. Nói đến là ta xin lỗi quý đại hiệp cùng Tiêu đại ca. Tiêu Phong vô vô A Chu mu bàn tay. Chính là ngươi làm chuyện như vậy, mới càng làm cho ta yêu thích. A Chu nở nụ cười xinh đẹp tiếp tục nói. Đúng là ta ẩn giấu tư tâm, lúc trước ở bên trong rừng hạnh từ quý đại hiệp trong miệng biết rồi lao chủ nhân lại kéo xuống lớn như vậy căn hệ, tự nhiên để trong lòng ta bất an. A Chu quay về mọi người hãy náy nở nụ cười. Mộ Dung gia xin lỗi Tiêu Phong, cũng xin lỗi Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự. Bọn họ làm sự sát thực khiến người giang hồ chơ chẽn, nhưng năm đó dù sao cũng là đem ta nuôi lớn, đem ta coi như con đẻ, nặng như thế ân, phải có báo. Chạy tới Thiếu Lâm tự trên đường, ta cùng Vương tỷ tỷ cùng hướng về ca ca học Lăng Ba Vi bộ. Chỉ cầu có thể nhanh đi vài bước, trước tiên ở Tiêu đại hiệp trước chạy tới Thiếu Lâm tự. Vốn là không làm được, may là Tiêu đại hiệp trong lòng còn có những khác lo lắng. Tiêu Phong tiếp nhận nói tới nói, ta ghi nhớ ta cha nuôi mẹ nuôi, tuy rằng tìm tới Thiếu Lâm tự cũng rất trọng yếu, nhưng vẫn là trước tiên bận tâm bọn họ an nguy tốt, cũng từ bọn họ trong miệng được một chút đáp án, xác minh quý huynh đệ lời nói. A Chu nói rằng, chính là bởi vì như thế trì hoãn, ta ở Thiếu Lâm tự bên dưới ngọn núi sớm thoát ly, chạy tới Thiếu Lâm, sớm tìm tới lao ra, đem sự tình báo cho, hắn tuy rằng trong lòng không tin, nhưng vẫn là để lại một phần cảnh giác. Đoàn Dự cũng chen lời nói, cũng chính bởi vì vậy, lúc đó Thiếu Lâm tự đông đảo cao tăng vây lên tàng kinh các, Mộ Dung bác tựa hồ có vẻ không có như vậy hoảng loạn, thật giống sớm có chuẩn bị liền bỏ chạy. A Chu gật gật đầu, trong lòng nàng là ngưỡng mộ Tiêu Phong, nhưng làm chuyện như vậy xác thực xin lỗi Tiêu Phong. Thông báo tin tức, ta liền rời khỏi Thiếu Lâm tự, một lần nữa gặp phải công tử gia bọn họ. Chỉ là không đem cùng lão chủ nhân gặp gỡ sự tình nói ra. Tứ đại gia tướng là đối với Tiêu đại ca phi thường kiêng kỵ, ngay lúc đó công tử gia tuy rằng còn không thế nào để ở trong lòng, nhưng cũng xác thực bởi vì can hệ trọng đại, liền cũng muốn trước đem Tiêu đại ca cha mẹ khống chế lên. Ta sợ sẽ xảy ra chuyện, mà chuyện này cũng cùng bọn họ thực sự không liên hệ, lại trong bóng tối đem Tiêu đại ca cha nuôi mẹ nuôi che giấu lên. Tiêu Phong rất là cảm động, nắm A Chu tay nhỏ. Tuy rằng những chuyện này hắn đã từ lâu biết, nhưng mỗi khi nhớ tới đều là sẽ nghĩ tới A Chu nhọc lòng. Hào muội tử, thực sự là nhờ có ngươi. Đoàn Dự lại mở miệng nói rằng, nếu không là A Chu muội muội, Tiểu gia bá phụ bá mẫu vẫn đúng là nguy hiểm nhé. Mộ Dung Bắc bị Tiêu đại ca hai cha con truy sát thời điểm, không phải uy hiếp đã phái người đi bắt bọn hắn sao? A Chu lắc lắc đầu, nay không phải thật sự, đó chỉ là hắn hù dọa Tiêu đại ca mà thôi. Tiểu bá phụ, bá mẫu đã bị ta che giấu lên, công tử gia vừa bắt đầu cũng không có như vậy muốn đem người nắm lên đến, chỉ có điều là tiện tay bước kế tiếp nhàn kỳ ý tứ. Sự tình không được liền tiện tay bỏ qua, ném ra sau đầu. Làm lúc mặc dù chỉ là hù dọa Tiêu đại ca, cũng là bởi vì biết Tiêu đại ca trọng tình trọng nghĩa là tuyệt đối sẽ không đánh cược. Tiêu Phong gật gật đầu, ta lúc đó trong lòng lo lắng, liền đem phụ thân ngăn lại, lập tức trở về đến ta cha nuôi mẹ nuôi nơi ở, tuy rằng rất không cam tâm để Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục liền như vậy chạy mất, nhưng vẫn là trước tiên che chở ta cha nuôi mẹ nuôi đến quan trọng. Về đến nhà bên trong, ta dọa sợ, trong nhà đã là giông tuyết, ta còn tưởng rằng là để Mộ Dung gia lão tặc thực hiện được, gấp đến độ ta tìm kiếm khắp nơi, phụ thân thấy ta sốt ruột, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là giúp ta cẩn thận tìm kiếm tung tích, phí hết chút công phu mới tìm được một chút manh mối. Theo tung tích ở ngọn núi đó trong rừng tìm quá khứ, nhìn thấy ta cha nuôi mẹ nuôi bình yên vô sự, mới như chút được gánh nặng. Một phen dò hỏi mới biết, nói là một cái cô gái áo đỏ đem bọn họ che giấu lên. Lúc đó ta tuy không biết là ai, nhưng trong lòng đã nghĩ đến em gái, thực sự là nhờ có người ở. Tiêu Phong nắm thật chặt ta chú tay, mắt hổ bên trong mang đầy nhu tình. Hai người này một bộ tình chàng ý thiếp cố ý dáng dấp, tràn đầy đều là hạnh phúc. Vương Ngữ Yên lúc này cũng biết, chẳng trách lúc đó Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục Yên ổn thời gian dài như vậy. Xem ra là Tiêu đại ca tìm kiếm tiểu bá phụ bọn họ tiêu tốn thời gian, lúc này mới để Mộ Dung Bắc có thời gian chậm rãi cho Mộ Dung Phục làm chút sắp xếp, đem còn lại nội công đều chuyển cho hắn. A Chu gật gật đầu. Nên chính là như vậy. Lại biết được bọn họ đối xử tỉ tỉ tâm tư, thực sự là để ta cùng A Bích lại thất vọng lại không biết làm sao. Cuối cùng cũng chỉ có thể giúp đỡ muội muội rời đi. A Chu thở dài. Nói đến ta cũng là đã chết quá một hồi người. Ta cùng A Bích lén lút thả tỉ tỉ, đem công tử chọc giận. Hắn vo công tiến nhanh, nhưng chúng ta vẫn là khuyên hắn không muốn đi tìm Tiêu đại ca, là tự đầu la võng. Bọn họ lại muốn binh chia làm hai đường, lần này nhất định phải tìm tới Kiều bá phụ bọn họ, để Tiêu đại ca sợ ném chuột vỡ đồ, cũng phải dẫn ra Tiêu đại ca đến, tiêu diệt từng bộ phận. Ta cũng là rối loạn tấm lòng, tuy nhiên đã đem Kiều bá phụ bọn họ che giấu lên, nhưng vẫn là sợ bị tìm tới, lại muốn đi mật báo tin tức. Kết quả vẫn là lọt sơ sót. Lần này lại thả tỉ tỉ, hỏng rồi nhà hắn đại kế, lại trong bóng tôi giúp đỡ Tiêu đại ca, lại ngăn cản hắn tìm Tiêu đại ca báo thủ. Hắn liền nhận định ta khuỵu tay ra bên ngoài quải, thù mới hận cũ muốn cùng ta cùng tính một lượt. Nhưng chúng ta cũng cùng ở chung mười mấy năm, nơi nào không biết hắn là một cái hạng người gì. Dựa vào này một thân bản lĩnh, ở trên giang hồ làm cái hào hiệp, làm cái phú gia ông cũng là thôi. Như vậy chí lớn nhưng tài mọn, còn một đầu hướng về này trong nước xoáy chạm, sẽ chỉ làm hắn chạm vỡ đầu chảy máu chết không có chỗ chôn. Hắn là như vậy phẫn nộ, ta lúc đó thật sự cho rằng hắn phải đem ta giết, ta liền muốn trước khi chết khỏe mạnh khuyên hắn một khuyên. Nhưng chưa từng nghĩ càng khuyên hắn càng sinh khí, một trưởng đem ta đánh trọng thương sắp chết. Sau đó đám người bọn họ lại đi lần theo tỷ tỷ cùng ca ca, A Bích khóc lóc lưu lại dự định cho ta nhặt xác. Cũng may mà là vào lúc này, đụng tới Tiêu đại ca. A Chu nói chính mình trọng thương sắp chết sự tình, tuy rằng hơi có mấy phần bị thương, nhưng càng nhiều vẫn là ngọt ngào. Bị vướng bởi Mộ Dung gia ở, nàng tuy rằng ngưỡng mộ Tiêu Phong, nhưng cũng thực sự khó có thể được đền bù mong muốn, thậm chí không dám đi tới gần. Lần này, bạn coi chính mình liền muốn chết rồi. Liền cũng cảm thấy như chút được gánh nặng, Mộ Dung gia tình nghĩa cũng coi như là dùng cái mạng này trả lại. Ta thấy A Chu, A Bích hai vị em gái, tự nhiên rất là giận mình, thấy A Chu bị người đánh sắp chết rồi, vội vã dùng nội lực giúp nàng điếu mệnh. Cha ta lại xông tới Thiếu Lâm tự, vốn là muốn cướp một ít linh đan thần dược trở về, lên một chút xung đột, nhưng bị ta sư phụ Huyền Khổ đại sư ngăn lại. Biết được cha ta muốn chính là chữa thương dược, sư phụ lo lắng là ta bị thương, vội vã lấy chút thuốc trị thương, còn muốn đồng thời xuống núi đến giúp đỡ trị liệu, nhưng bị cha ta từ chối. Cho A Chu em gái dùng Thiếu Lâm tự dược, thương thế hơi có giảm bớt, nhưng cũng vẫn là không trị hết. Tư đến muốn uống cũng chỉ có thể đi tìm Diêm Vương Địch, cầu hắn rượu thủ hồi xuân, trị liệu một phen. Ta liền dẫn A Chu, A Bích cùng cha ta đồng thời trước tiên đi tìm Tiết Mộ Hoa, đến hắn quý phủ, cầu hắn ra tay trị liệu. Bên trong rừng hạnh sự tình tuy rằng lộ ra, nhưng cái bang huynh đệ đối với ta cũng không có cái gì ác nói, thanh danh của ta vẫn không có xấu, Tiết Mộ Hoa liền cũng đáp ứng rồi giúp ta trị liệu. Chỉ là hắn cứu người đều là muốn bí tịch, cái này ngược lại cũng không quan trọng. Nhưng hắn lại hướng về ta đưa ra hy vọng ta có thể giúp hắn giết một người. Muốn giết chính là phái Tinh Túc Đinh Xuân Thu. A Chu tuy rằng vẫn đang giúp Mộ Dung gia, giúp chúng ta kẻ thù. Nhưng dù sao Mộ Dung bắt chết rồi, cha ta cừu hận trong lòng cũng xóa bỏ hơn nữa. Có thấy A Chu em gái Hưu Dung Hưu Niu, tình nghĩa song toàn, trong lòng cũng nhận rồi A Chu em gái, để ta ở nơi nào bên trong chăm sóc A Chu. Hắn tự mình đi đến Tinh Túc Hải, đi giết Đinh Xuân Thu. Tiết Mộ Hoa đem Đinh Xuân Thu rất nhiều thủ đoạn một vừa giới thiệu, lại chuẩn bị rất nhiều giải độc dược, để ta cha cẩn thận phòng bị. Cha ta trong lòng cũng không có cái gì bao quần áo, một đường chạy tới Tinh Túc Hải, trong bóng tối đánh lén, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu dùng Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đánh chết. Mà ta thì lại chăm sóc A Chu em gái, nhìn nàng từng ngày khôi phục. Tiêu Phong lại uống một chén rượu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Vốn là phi thường gút mắc, cứu hận thân thế, bây giờ dần dần mở ra gút mắc, gia đình đều hướng đi mỹ mãn. Chữa khỏi A Chu, A Bích cũng phải rời đi. Mặc dù có lòng muốn về Mộ Dung gia, có thể Mộ Dung gia ở ngay trước mặt nàng làm như vậy chút sự, cũng thực sự để trong lòng nàng khó chịu. Không làm sao được, chỉ có thể trốn tránh. Đi đến đại lý, đi tới nàng lão nương Đao Bạch Phượng nơi đó. Nghe ba tiên sinh bọn họ nói, A Bích cô nương cùng nàng lão nương rất hợp, tháng ngày trải qua bình thản, nhưng cũng hạnh phúc. Cha ta muốn dẫn ta cùng A Chu cùng nơi trở lại Đại Liêu, này ngược lại là để ta có chút lưỡng nan. Đến cùng là đại thù được báo, cha ta chấp niệm trong lòng cũng đánh tan không ít, hắn cũng không đi buộc ta. Sau đó chúng ta còn gặp phải cái bang huynh đệ, cùng uống rượu ăn thịt. Bọn họ cũng không thèm để ý thân phận của ta, cầu ta một lần nữa làm bang chủ cái bang, nhưng trong lòng ta từ lâu không còn những này hứng thú. Ta chỉ muốn cùng A Chu đồng thời lưu lạc thiên ngai, tương lai đi tới tái ngoại mặc kệ thế sự, ngựa chăn nuôi chăn dê, qua chúng ta cuộc sống của chính mình đi. Nghe được này, A Chu lại giữa rửa và ở Tiêu Phong trên bả vai, khắp khuôn mặt là ngọt ngào. Nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, nợ Mộ Dung gia ta đã trả lại. Lời này nói rõ ràng. Sau đó A Chu chỉ là nước đại lý của chúa, Tiêu Phong thế tử. Tuy rằng A Chu sau đó lại biết ở ngày đó sơn bên trên, Mộ Dung Phục chết có một nửa nhi xem như là toán ở ca ca của mình Đoàn Dự trên tay, nhưng lại biết Mộ Dung Phục ở ngày đó sơn bên trên làm sự, nàng cũng đúng là thất vọng. Lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ, tứ đại gia tướng đến cuối cùng đều từ bỏ Mộ Dung Phục, còn có cái gì có thể nói đây? Tiêu Phong tiếp tục nói, chúng ta liền cùng cha ta chia tay, hắn phải về hắn nước Liêu nhìn, ta lại trở về ta Thiếu Lâm tự trong nhà, mang theo A Chu một lần nữa thấy cha nuôi mẹ nuôi, đem ta cha mẹ dàn xếp lại, xin mời ta Huyền Khổ sư phụ, cái bang Ngô Trường Phong huynh đệ chú ý nhiều hơn điểm. Ta liền cùng A Chu đồng thời lưu lạc giang hồ, chung quanh du sơn ngoạn thủy. Vừa vặn nghe nói Tây Hạ quốc công chúa muốn kén phò mã, tuy rằng chúng ta đối với phò mã không có hứng thú, nhưng dưới tới bên này nhất định sẽ tụ tập rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, vô cùng thú vị. chúng ta liền đồng thời tiến tới, đều là sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ đến đi tới nơi này gặp phải tam đệ cùng nhị đệ. Tiêu Phong lại quán một chén rượu, cười ha ha. Đoàn Dự cùng Hư Trúc kết bái, đem Tiêu Phong cũng cho tính cả. Tiêu Phong hiển nhiên cũng không thèm để ý những này tiểu tiết. Mọi người cười cười nói nói. Năm đó chuyện cũ năm xưa triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Quý Ba Anh cũng hỏi Đoàn Dự có nhìn thấy hay không Cưu Ma Chí. Đoàn Dự nói vừa tới thời điểm từng thấy, sau đó liền chẳng biết đi đâu. Còn hỏi Quý Ba Anh cũng nhận thức Cưu Ma Chí sao? Quý Ba Anh lại sẽ hắn cùng Cưu Ma Chí trong lúc đó chuyện Lý Thú nói cho mọi người tới nghe, lại là dẫn tới cười phá lên. 252 chương 253, Thiếu Lâm gặp nạn. Chính cười đùa trong lúc đó, một cái bạn chìm đắm với Ôn Nhu trong thôn không nên xuất hiện người lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu Cùng, nha, không thể gọi tiểu hòa thượng, phải gọi Phò Mã đại nhân. Quý Ba Anh phát hiện trước đột nhiên xuất hiện Hư Trúc, mọi người mới kinh hỉ quay đầu. Đoàn Dự, Tiêu Phong, Mai Lan, Trúc Cúc bọn người vô cùng phấn khởi chào hỏi. Càng là Đoàn Dự, còn nháy mắt trêu đùa Hư Trúc. Nhị ca không ở cái kia phủ dung trướng ấm độ đêm xuân làm sao đi tới nơi này? Hư Trúc vốn là có chút khẽ nhíu mày, nhưng bị Đoàn Dự như vậy một đùa giỡn cũng sắc mặt đỏ chót hết sức khó xử cười cợt. Chỉ là đi tới đến trước bàn ngồi xuống, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái mông còn chưa từng ngồi nóng, đột nhiên mấy tên ăn mày vội vã từ trên đường phố vào. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, xông vào trong tiểu lâu, hướng về phía Tiêu Phong liền một gối quỳ xuống. Vẻ mặt vội vã, một mặt sốt ruột. Bang chủ việc lớn không tốt, Thiếu Lâm gặp nạn. Tiêu Phong phản xạ có điều kiện vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện rồi lại sửng sốt một chút. Thiếu Lâm gặp nạn mắc mớ gì đến ta? Các ngươi cũng nhận là người, tại hạ Tiêu Phong không phải các ngươi bang chủ. Mấy tên ăn mày hai mặt nhìn nhau, quỳ trên mặt đất nhưng không đứng lên, khổ sở cầu xin. Tự bang chủ đi rồi, chúng ta cái bang rắn mất đầu, mấy đại trưởng lão cũng là ngày ngày thở dài. Bang chủ xưa nay ân nghĩa các anh em đã sớm biết sai rồi. Bên trong rừng hạnh một chuyện hiểu lầm đều là gian nhân quấy phá. Chúng ta sớm muốn đem bang chủ mời về, chỉ là sợ sai lầm, bỏ lỡ bang chủ báo thù việc, bây giờ mọi việc một, này bang chủ cái bang vị trí, ngoại trừ ngài cũng không còn người khác. Tiêu Phong có chút ngơ ngác đứng tại chỗ. Lại không nói hắn có muốn hay không trở lại làm người bang chủ này, nhưng tối thiểu nghe những câu nói này, trong lòng vẫn là dễ chịu. Nhưng Tiêu Phong vẫn lắc đầu một cái. Các anh em lòng tốt ta Tiêu Phong chân thành ghi nhớ, tại hạ dù sao chỉ là một cái người khiết đan, làm sao còn có thể làm tiếp bang chủ cái bang. Đến xin mời các vị mời cao minh khác đi, còn nữa nói, coi như là ta làm bang chủ cái bang chẳng lẽ còn có thể đi vì là Thiếu Lâm tự ra mà sao? Tiêu Phong kiên quyết không chịu tiếp thu mấy tên khất cái này đúng là sốt ruột, nơi đây vị trí bên dưới, hai nước ma sát kịch liệt, có thể ở chỗ này trấn thủ ăn mày cũng đều là người có năng lực. Đầu linh kia ăn mày nhìn Quý Bá Anh một ánh mắt lại tiếp tục khuyên bảo. Bang chủ, lúc trước ở bên trong rừng hạnh quý đại hiệp một trận quát mắng, các huynh đệ chỉ cảm thấy dường như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Sau đó bang chủ đi rồi, chúng ta cố ý đi tìm mấy cái học cứu hướng về bọn họ thức thư hỏi sự. Chính là dường như quý đại hiệp từng nói, quý chỉ kính đức cũng là người tiên ti, ca thư hàn, cao tiên tri cũng đều là người hồ. Chúng ta đại tống hướng cũng có tham quan ô lại, cũng có nên lăng trì tội nhân, nước Liêu tuy là người khiết đan, nhưng quốc bên trong không hẳn không có trung lương. Các huynh đệ đều nghĩ thông rồi, chúng ta hôn giang hồ chỉ nên xem làm người có hay không trung nghĩa, xem toàn quán thanh, bạch thế kính mọi người cố nhiên là người Hán, có thể gieo vạm nhưng so với người hồ còn muốn thâm. Thiên hạ ngày nay luận cực nghĩa bạc vân thiên người, lại có mấy người có thể cùng bang chủ đánh đồng với nhau. Ta biết bang chủ có tình có nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ chúng ta này đám ăn mày, chỉ cầu bang chủ đại nhân đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước. Một lần nữa tiếp nhận chức bang chủ, mang theo chúng ta cái bang đám này huynh đệ hành hiệp trượng nghĩa. Mấy câu nói Tiêu Phong chịu không nổi thổn thức, nhưng Tiêu Phong cũng không phải như vậy do dự thiếu quyết đoán, lại dễ dàng bị thuyết phục người. Các ngươi nhìn lầm ta đã vô ý với giang hồ tranh chấp, chỉ muốn đi đến tái ngoại phóng ngựa chăn bỏ giải quyết xong đời này. Mấy tên ăn mày quỳ trên mặt đất, sắc mặt gian nan, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Phong ở cái bang bên trong uy vọng cực cao, dù cho là lúc đó ở bên trong rừng hạnh bị tuân gia đến rồi, hắn là người khiết đan, cho mọi người như vậy dạng đại chấn động, coi như là không có Quý Bá Anh đi ra làm rối, vẫn cứ gặp có tương đương một phần ăn mày đồng ý chống đỡ Tiêu Phong. Càng không cần phải nói toàn quán thanh âm như của bọn họ bị tại chỗ vạch trần, tất cả mọi người biết, trách oan Tiêu Phong. Càng là không còn Tiêu Phong sau khi cái bang khoảng thời gian này vung lên thế tới lực, tuy rằng vẫn cứ là đệ nhất thiên hạ đại bang, nhưng cùng người nói chuyện lưng đều là không cứng khí. Dù sao mấy đại trưởng lão võ công tuy rằng cao minh, nhưng thả ở trên giang hồ, xa còn lâu mới được xưng là hàng đầu. Tuy tiện đụng tới một cái hảo thủ, liền có thể để mấy đại trưởng lão làm khó dễ khó có thể bắt. Hành tẩu giang hồ, càng là lớn như vậy một cái bang, nhiều như vậy ăn mày, lại há có thể bất hòa người khác lên xung đột lên ma sát, đều là phải có động thủ thời điểm, trên tay không rất cứng đều là phiền phức. Tuy rằng cái bang người đông thế mạnh, gậy đánh chó trận, coi như là cao thủ hàng đầu cũng khó có thể phá giải. Có thể cũng không thể một cùng người khác ma sát, liền gọi tới một đám người bảy gậy đánh chó trận, như vậy hưng sư độc chúng. Đừng nói là cái bang không làm được, coi như là cái bang làm được, vậy cũng thật không mặt mũi ở trên giang hồ lại tiếp tục sống. Rất nhiều lúc nổi lên xung đột, cũng chỉ có thể tứ đại trưởng lão cùng đối phương lẫn nhau thả ra lời hung ác, động thủ tranh tài mấy chiêu, trong thời gian ngắn không làm gì được ai liền đều thấy đỡ thì thôi, dù sao người khác vẫn là đối với cái bang thế lực lớn có kiêng kỵ. Cái bang từ trước đến giờ uy phong quen rồi từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn, bỗng nhiên đụng tới cục diện như thế, nhiều lần bị từ chối, tự nhiên càng để bọn họ nhớ tới Tiêu Phong được rồi. Nhị đệ, ngươi tân hôn yến ngươi làm sao đột nhiên chạy đến? Hẳn là chọc công chúa sinh khí, bị chạy ra. Tiêu Phong cười cùng Hư Trúc trò chuyện, thuận tiện lại uống một chén rượu. Hư Trúc vẫn luôn là đần độn, còn không thế nào giải phong tình, hắn có loại này lo lắng, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hư Trúc cười cợt, nhìn một chút cái kia mấy tên ăn mày, lắc lắc đầu. Mộng cô, Mộng cô nói Thiếu Lâm tự gặp phải phiền toái, chuyện này ta không thể khoanh tay đứng nhìn, vì lẽ đó liền chạy ra, ta dự định về Thiếu Lâm tự một chuyến. Hư Trúc nói, lại thở dài. Này công chúa đại nhân tự nhiên không muốn để cho Hư Trúc tiếp tục cùng những hòa thượng kia dính líu quan hệ. Hư Trúc tuy rằng vẫn muốn trở lại Thiếu Lâm tự, tiếp tục làm hắn tiểu hòa thượng, nhưng thế gian dám đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn công chúa. Cũng chính là hai người tại đây dạng ma xui quỷ khiến tình huống, lại đối với đối phương dùng tình cực sâu. Này Lý Thanh Lộ tuy rằng không muốn để cho Hư Trúc cùng Thiếu Lâm tự dính líu quan hệ, nhưng cũng chú ý tới có liên quan với Thiếu Lâm tự một ít tình báo, vẫn cứ cũng không ẩn giấu, vẫn là đều nói cho Hư Trúc. Hư Trúc trong lòng lo lắng dĩ nhiên là chạy ra, chuẩn bị mang theo Linh Thiếu cung người đi đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự, giúp đỡ Thiếu Lâm tự giải vây. Vừa vặn sẽ cùng các anh em cáo cá biệt. Cũng không định đến vừa tới tiểu lâu này bên trong, còn chưa kịp đưa ra những việc này, người của cái bang liền cũng vào tới, muốn xin mời Tiêu Phong trở lại tiếp tục làm bán chủ. Càng là những này người của cái bang, cũng phát hiện Thiếu Lâm tự đối mặt cảnh khó. Thiếu Lâm tự có thể gặp phải phiền phức gì? Bọn họ cao thủ nhiều như vậy, 72 tuyệt kỹ ở trên giang hồ, uy danh hiển hách, ai dám đi suối quẩy? Tiêu Phong nhấc theo cái vỏ rượu, vô cùng không hiểu. Mọi người quái dị nhìn Tiêu Phong một ánh mắt, liền ngay cả cái kia mấy cái quỷ trên mặt đất không chịu lên cái bang ăn mày cũng giống như vậy. Ngươi không phải là mới vừa đánh tới cửa đi sao? Hư Trúc cũng không có thừa nước đục thả câu. Mộng cô nói, thủ hạ người phát hiện Cưu Ma Chí nhận được một phong thư tín, sớm rời đi Tây Hạ, đi hướng về Đại Tống cảnh nội. Lén lút nghe hắn cùng Thổ Phiên Vương tử nói chuyện, chính là hướng về phía Thiếu Lâm tự đi. Tiêu Phong hơi cảm thấy nghiêm nghị một chút. Hắn cũng cùng cái kia Cưu Ma Chí giao thủ, luận bàn hai chiêu. Người quốc sư kia đúng là phi thường lợi hại. Một phen giao thủ luận bàn, chính mình mơ hồ rơi vào hạ phong. May là có nhị đệ cùng tam đệ ở một bên áp trận, Cưu Ma Chí mới không dám làm bừa. Tiêu Phong không biết Cưu Ma Chí đã luyện Thiếu Lâm tự dịch cân kinh. Cưu Ma Chí võ công vốn là không so với Tiêu Phong nhược rất nhiều, lại luyện dịch cân kinh, Tiêu Phong cùng hắn giao thủ có thể trong thời gian ngắn chỉ là mơ hồ rơi vào hạ phong đã phi thường ghê gớm, như Tiêu Phong lại uống mấy vò rượu, nhiều đánh một lúc, bạo cái loại, thắng bại nhưng liền chưa biết đây. Tiêu Phong là vừa có bạo phát có thể đánh lâu. Căn cứ quý bá anh quan sát, Cưu Ma Chí tuy rằng công lực đại tiến, từng chiêu từng thức đều có to lớn uy lực, nhưng trên người cá biệt huyệt đạo công lực vận chuyển ngưng trệ, nên cũng là lưu lại bệnh kín. Tiêu Phong chỉ cần vượt qua Cưu Ma Chí làn sóng thứ nhất bạo phát đánh tới vòng thứ hai liền có thể cân sức ngang tài, đánh tới vòng thứ ba, Cưu Ma Chí trên người mầm họa liền không đủ để chống đỡ hắn đánh lâu. Cưu Ma Chí võ công tuy rằng cao, nhưng Thiếu Lâm tự cũng không phải ăn chay, từng đôi có điều, tới 4, 5 cái cao tăng cũng có thể để hắn chịu không nổi chứ. Tiêu Phong hơi có chút không hiểu hỏi, há tất như vậy như gặp đại địch. Hư Trúc thở dài, không phải chỉ có Cưu Ma Chí một người, ngoài ra còn có 7 vị cao tăng. Một vị là Thiên Trúc đến chết La Tinh, Khai Phong phủ chùa đại tướng quốc Quan Tâm đại sư, Giang Nam phổ độ tự đạo Thanh đại sư, Lư Sơn Đông Lâm tự cảm thấy Hiền đại sư, Trường An Tịnh ảnh tự Dung Trí đại sư. Trừ bọn họ ra cũng là thôi, ngoài ra còn có hai người phi thường ghê gớm, chính là Ngũ Đại Sơn Mát Mẹ tự Thần Sơn thượng nhân cùng Thần Âm đại sư. Thần Sơn thượng nhân, Chu Đan Thần bọn họ một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Nước Đại Lý trong nước Phật giáo thịnh hành, đối với khắp thiên hạ đại sư tự nhiên cũng đều là khá là quan tâm. Đối với Đoàn Dự tới nói, càng quan tâm tự nhiên là chùa Đại Tướng Quốc, phổ độ tự như vậy mấy vị, những người này đều là ở Phật pháp trên có thành tựu cực cao. Có điều Chu Đan Thần bọn họ càng quan tâm nhưng là có cao thâm võ công những người, liền nói thí dụ như vị này Thần Sơn thượng nhân. Thần Sơn thượng nhân ở võ lâm trên uy danh cực thịnh, cùng Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng, bị mọi người cùng xưng là Hàng Long Phục Hổ, hai vị la hán. Chu Đan Thần nói lại thoáng chần chờ một chút. Nghe nói đơn muốn dùng võ công đến làm so sánh, e sợ vẫn là vị này Thần Sơn thượng nhân hơn một chút. Chỉ có điều Ngũ Đại Sơn Mát Mẹ tự danh tiếng không bằng Thiếu Lâm tự lớn như vậy, bởi vậy ở trên giang hồ danh vọng không bằng Huyền Từ Phương Trượng cao. Mọi người nghĩ thầm, nếu như là người này đi gây phiền phức, cái kia Thiếu Lâm tự sát thực muốn phiền phức. Đồng dạng đều là người trong Phật môn, Thiếu Lâm tự nhiên cũng là muốn bận tâm một ít quy củ. Vây công một cái phiên tăng cũng là thôi, đối với mình người dĩ nhiên là khó có thể vây công. Nhưng nếu một chọi một hai lại chắc chắn thắng được vị này Thần Sơn thượng nhân, nhiều năm trước vị này Thần Sơn thượng nhân công phu liền hơi vượt qua Huyền Từ Phương Trượng, bây giờ Huyền Từ Phương Trượng đã chết, vị này Thần Tiên thượng nhân công phu đến trình độ nào mọi người cũng không rõ ràng, càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy Phật pháp cao tăng thành tựu chứng kiến, lại có Cưu Ma Chí cùng chết La Tinh trợ quyền. Càng là Cưu Ma Chí, võ công cực cao, đúng là Thiếu Lâm tự phiền phải lớn. Tiêu Phong nghe xong Hư Trúc giảng giải, theo bản năng nhìn cái kia mấy cái quỷ người trong cái bang. Mấy cái người của cái bang gật đầu liên tục, lại làm ra một bộ trả lời bang chủ câu hỏi dáng dấp. Cùng chúng ta cái bang huynh đệ được tin tức không kém chút nào. Đoàn Dự nhưng nghi ngờ hỏi, là một ít đại đức cao tăng, có Thiên Trúc đi ra, có Thiên Nam Hải Bắc các nơi đến, gặp mặt đơn giản luận bàn một chút Phật pháp, coi như muốn luận bàn võ công cũng đánh không được nhiều sao, khó coi đi, này tính là gì kẻ địch, không toán phiền phái gì đi. Đoàn Dự trong lòng đối với tăng nhân rất có hảo cảm, tự nhiên không muốn đem người hướng về chỗ hỏng nghĩ. Chu Đan Thần lắc lắc đầu. Từ xưa tới nay, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, không nói những cái khác, chỉ nói riêng Thần Sơn thượng nhân cùng Huyền Từ Phương Trượng chính là một loại cạnh tranh quan hệ. Điểm đến mới thôi, nói tới chỗ này liền không tiếp tục nói, dù sao bọn họ đều là sủng Phật, hay là muốn bảo lưu hai phân bộ mặt, nhưng mọi người đều hiểu có ý gì. Tiêu Phong nhưng có chút không cao hứng. Coi như là Thần Sơn thượng nhân cùng Huyền Từ Phương Trượng tranh đấu lại thì lại làm sao? Có thể cùng ta kéo lên quan hệ gì? Ta không đi bỏ đá xuống giếng cũng là thôi, còn muốn cho ta thế Thiếu Lâm tự ra mặt sao? Này bên trong có cái gì công nghĩa có thể nói? Chính là đạo lý này, coi như là Thần Sơn thượng nhân cùng Huyền Từ Phương Trượng muốn đi tranh cái gì đệ nhất thiên hạ, vậy cũng cùng người bên ngoài không liên hệ, cũng không có cái gì thế cường lăng yếu, yêu tính sao tính sao? Mấy cái bang nhưng vội vã trả lời. Các huynh đệ được tin tức, vị kia Thần Sơn thượng nhân là Thiên Trúc Hòa thượng Chết La Tinh tìm đến, là này phi tăng, mang theo một đám hòa thượng đi gây phiền phức. Đã như thế một phen tranh đấu, cũng không phải bọn họ trong nhà Phật bộ tranh đấu, chỉ sợ những này phiên tăng có âm mưu gì. Tiêu Phong hừ một tiếng, một cái phiên tăng, một cái phiên tăng, ta cũng là cái người hồ nhé. Đầu linh ăn mày vội vã bồi tội trả lời, bang chủ mặc dù là người khiết đan, thế nhưng nghĩa bạc vân tiên mọi người đều biết. Này mấy cái hòa thượng, Huyền Tử Phương Trượng khi còn sống không tìm đến phiền phức, nhưng đợi được Huyền Tử Phương Trượng chết rồi, tìm nhiều người như vậy đồng thời đến đánh tới cửa, tự nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Xem bọn họ như vậy ủy mạnh hiếp yếu bỏ đá xuống giếng, làm sao có thể cùng bang chủ lẫn nhau so sánh. Tiêu Phong không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Hư Trúc. Hư Trúc nhưng không kìm lòng được nhìn về phía Quý Bá Anh. Mọi người cũng đều nghiêng đầu lại. Đoàn người đều đã quen, có chuyện gì phát sinh, tại sao không trước tiên hỏi một câu Trung Thần Thông Giang Hồ Bách Hiểu Sinh đây? Quý đại hiệp có biết này vị này Chết La Tinh là lai lịch gì? Ở vào vị này Thiên Trúc đến Hòa Thượng Chết La Tinh, Quý Bá Anh tự nhiên là biết được. Nay một mảnh giang hồ rất nhiều chuyện đều bị chính mình ảnh hưởng. Đoàn Dự ra thế, Tiêu Phong ra thế, đều bị chính mình ảnh hưởng rối tinh rối mù. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện không có chịu đến chính mình ảnh hưởng. Lại như này Thần Sơn thượng nhân cùng Huyền Tử Phương Trượng trong lúc đó cạnh tranh quan hệ. Thiên Trúc Hòa Thượng Chết La Tinh cùng hắn bị vây ở Thiếu Lâm tự sư đệ. Những này tranh đấu sớm muộn là muốn bạo phát. Bọn họ vào lúc này làm khó dễ, trái lại là Quý Bá Anh giúp bọn họ một tay. Ở bên trong rừng hạnh, Quý Bá Anh trực tiếp đem Diệp Nhị Nương xa chết, lại sẽ thủ cấp mang cho Huyền Tử, để Huyền Tử giận dữ và xấu hổ tự sát. Vừa vặn cũng cho những người này làm khó dễ cơ hội. 253 chương 254, chuyện cũ năm xưa. Cái này Chết La Tinh chính là Thiên Trúc một vị Phật môn con cháu, ở địa phương cũng coi như là một nhân vật, công phu có thể ở Thiên Trúc đếm tới nhất lưu. Có điều dù sao không phải thiên hạ tuyệt đỉnh, cùng người động thủ chịu ngăn trở, tâm tư ưu ám liền động ý đồ xấu. Tiêu Phong nghe đến đó liền nghe rõ ràng. Vì lẽ đó hắn là đến Thiếu Lâm tự đến ăn trộm 72 tuyệt kỹ sao? Dù sao Tiêu Phong phụ thân, còn có Tiêu Phong đại cửu nhân Mộ Dung Bác đều là làm như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta sản sinh liên tưởng. Quý Bá Anh vừa không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Tuy rằng không phải hắn tự mình đến ăn trộm cũng gần như. Chết La Tinh có một sư đệ gọi là Ba La Tinh, cái này Ba La Tinh trí nhớ rất tốt, vì lẽ đó Chết La Tinh liền phái Ba La Tinh đến rồi trung thổ. Nói theo năm đó Tây Thiên lấy kinh cố sự, để cầu lấy kinh Phật làm tên, thực là đến trộm lấy bí tịch. Kết quả bị Thiếu Lâm tự phát hiện, đem hắn giam giữ lên. Chết La Tinh này một phen hướng về Thiếu Lâm tự làm khó dễ cũng là bởi vì hắn mấy lần phái người tới đón hắn sư đệ đều bị Thiếu Lâm tự cản trở lại, bởi vậy không thể không tự mình đến đây. Như vậy một phen giải thích, mọi người ngược lại cũng đều hiểu. Tiêu Phong trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi. Dù sao hắn là bị Thiếu Lâm tự cùng cái bang bồi dưỡng thành nhân, tuy rằng thân phận hôm nay đã thay đổi, lập trường cũng đã thay đổi, nhưng nhiều năm nuôi thành tính cách cùng thị phi quan trong thời gian ngắn nhưng khó có thể thay đổi. Đối với làm ra chuyện như vậy vốn là cảm thấy có chút khinh thường. Chính để hắn nhớ tới lúc trước cha của hắn chính là bị Mộ Dung Bắc dùng lấy cớ này gây xích mích, khó tránh khỏi lại nghĩ tới trong lòng chỗ đau. Cái bang mấy người thì lại trực tiếp chửi ầm lên lên. Bọn họ những người này vẫn có rất nhiều thiên kiến bè phái, càng là đối với người ngoại bang đến trộm lấy trung thổ bí tịch nhất là bất mãn. Lúc trước Tiêu Phong phụ thân là lấy người khiết đan thân phận đến đây, hai nước nhiều năm giao chiến lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có rất nhiều huyết hải thâm cứu. Vì lẽ đó Trung Nguyên võ lâm phản ứng mới kịch liệt như vậy. Cái này Chết La Tinh tuy rằng không phải người khiết đan, nhưng đến cùng cũng là một người ngoài, càng là nhìn hắn tác phong làm việc, cũng không giống làm sao quang minh người, là cái tiểu nhân, tự nhiên cũng không khiến người ta yêu thích. Bang chủ, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn a. Người của cái bang nhân cơ hội quạt gió thổi lửa, khuyến khích Tiêu Phong, hy vọng có thể đem Tiêu Phong kéo đến đồng nhất trận doanh, có nên hay không bang chủ sau đó có thể từ từ nói chuyện, ngược lại bọn họ là đem Tiêu Phong cho cô lấy. Quý đại hiệp có đi hay không Thiếu Lâm tự xem cái này náo nhiệt? Đoàn Dự tập hợp đầu hỏi. Quý Bá Anh cười nói, Thiếu Lâm tự vốn là nơi ta cần đến, ta muốn đi Thiếu Lâm tự gặp gỡ một lần trong tàng kinh các lao hòa thượng kia, xem trò vui ngược lại cũng không quan trọng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đồng hành, ta cùng Yên muội, Huyền muội, Linh Nhi muội muội cũng cùng đi chơi một chút, xem trò vui. Ngược lại nhị ca là nhất định phải đi. Hư Trúc ở một bên gật đầu liên tục. Chuyện này ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vốn là chỉ là Chết La Tinh đến đây muốn người, lại mời nhiều như vậy đại đức cao tăng làm chứng, cũng là muốn có thể Thiếu Lâm tự sẽ không lấy sự ép người, như vậy đối diện tự nhiên cũng không thể tùy tiện động thủ, sẽ không lên xung đột quá lớn, Hư Trúc vốn là không nghĩ đến gặp có bao nhiêu nguy hiểm. Khiến Lý Thanh Lộ đánh thức Hư Trúc. Nếu là cái kia Ba La Tinh ở đắc thủ trước liền bị Thiếu Lâm tự nắm lấy, cái kia Thiếu Lâm tự sớm nên thả người, chỉ cần không cho hắn lại đi vào Thiếu Lâm tự cũng coi như. Càng không cần phải nói hắn cách xa ở Thiên Trúc sư huynh còn vài lần đến đây muốn người. Thiếu Lâm tự thủ sẵn người trước sau không chịu thả tự nhiên là bởi vì cái kia Ba La Tinh nhất định là đắc thủ không chỉ có đắc thủ, hơn nữa còn đem những bí tịch kia hệ thuộc đầu, một khi thả hắn đi ra ngoài, liền muốn đem bí tịch tiết lộ, đây là Thiếu Lâm tự không thể tiếp thu, cho nên mới thủ sẵn người không tha. Thần Sơn thượng nhân vốn là võ công cao cường, thậm chí còn so với Huyền Tử Phương Trượng hơn một chút, cùng cái này không xa vạn dặm mà đến Chết La Tinh giống như trên tung sơn, không đúng vậy không phải vì cái gì thiên địa công đạo, cũng không phải vì cá nhân giao tình. Nghiễm nhiên đều là hướng về phía Thiếu Lâm tự bí tịch đến. Nay trung gian đã có không thể điều hòa lợi ích, xung đột như vậy động thủ chính là không thể tránh được, càng là Thiếu Lâm tự Huyền Tử Phương Trượng mới vừa tại thế, càng là gặp đả kích, đối với tâm mang ý xấu người tới nói, tự nhiên là cái cơ hội. Hơn nữa thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, đối với cái này dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng, Tây Hạ quốc là sớm đã có tiếp xúc. Cưu Ma Chí không chỉ là ở thổ phiên ở Tây Hạ, tại đây toàn bộ Tây vực một mảnh đều có rất lớn danh tiếng. Tất cả mọi người đều biết, Cưu Ma Chí Phật pháp cao thâm, nhưng yêu nhất võ công. Lần này liền Tông Tán Vương tử đều trực tiếp bỏ xuống, đi tới Trung Nguyên, vì cái gì tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Cửu Ma Chí võ công cao cường, Huyền Tử Phương Trượng khi còn sống không hẳn có thể đánh được hắn, bây giờ Huyền Tử Phương Trượng chết rồi, Thiếu Lâm tự có thể không thiếu cao thủ, nhưng ứng đối lên đều là gặp thêm một phần áp lực. Những thứ này đều là trục lợi cá mập, thấy Thiếu Lâm tự lộ ra cái hở, nghe thấy được mùi máu thanh nhi, đương nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại. Nghe Lý Thanh Lộ một phen phân tích, nhưng làm hư trúc gấp vào đầu bứt tai. Ôn Nhu Hương cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cuối cùng từ nằm mấy ngày trên giường bò hạ xuống, xốc lên Duy Liêm, lấy một cái cầm bảo, chụp vào chơ chuỗi trên người. Cùng Lý Thanh Lộ hỏi thăm một chút, liền ra tới cửa tìm kiếm tự mình kết bái huynh đệ muốn dẫn Linh Thiếu cung người cùng trở lại Thiếu Lâm tự trợ quyền. Ta ở Thiếu Lâm tự lớn lên, là sư phụ bọn họ nuôi nấng ta. Bây giờ ta phá giới, không thể tiếp tục làm hòa thượng, là ta xin lỗi Thiếu Lâm tự, không phải Thiếu Lâm tự có lỗi với ta, nhìn thấy Thiếu Lâm tự có phiền phức, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Thiếu Lâm tự ta là nhất định phải đi. Hư Trúc ngữ khí kiên định. Đoàn Dự cười nói, cái kia quá tốt rồi, chúng ta một đường đồng hành đi, đại ca, chúng ta cũng cùng đi xem cho vui. Tiêu Phong ngẩn người, vẫn gật đầu một cái. Mấy tên ăn mày quỳ trên mặt đất cúi đầu, mạnh mẽ ngột ngạt làm nổi lên khoe miệng, không dám cười ra tiếng, đều cảm thấy trong lòng phân chấn, mạnh mẽ cầm quyền. Chỉ cần Tiêu Bang chủ còn lưu tại Trung Nguyên, đều là có cơ hội, đều là có cơ hội. Tiêu Phong bĩu môi hướng về phía cái kia nhẫn khổ cực mấy người hừ lạnh một tiếng. Ta vốn là cùng A Chu em gái hẹn cẩn thận ngựa chăn nuôi chăn dê, qua một qua người bình thường qua tháng ngày, nhìn tái Bắc Thảo Nguyên phong cảnh. Có điều đi tái Bắc trước, chúng ta cũng đồng ý chung quanh du lịch một phen du sơn ngoạn thủy. Lần này đi Thiếu Lâm tự ngược lại cũng với cái gì giang hồ ân oán, không hề căn hệ, chỉ có điều là tiện đường nhìn lại một chút sơn, nhìn nước, cùng A Chu tại Trung Nguyên du ngoạn một phen, chơi vui vẻ nên trở lại trên thảo nguyên quá chúng ta cuộc sống của chính mình đi tới. Không ai lại quản Tiêu Phong nói thế nào, mọi người lần này rượu cũng không uống, đem trên bàn còn lại một ít lẫn nhau phân một phần. Góc bàn bên trồng mấy đàn, Tiêu Phong cũng không khiến người ta lui về. Vạch chân cấm khẩu, ôm vỏ rượu từng ngụm uống thả cửa lên không bao lâu sau công phu, mấy vỏ rượu liền đều biến mất ở hắn trong bụng. Uống nhiều như vậy rượu, hắn nhưng căn bản không có uống say dáng vẻ, trái lại càng thêm tinh thần tỏa sáng, sắc mặt đỏ phừng phừng, càng có hào khí, mê A Chu thần hồn điên đảo. Mọi người ra tiểu lâu sớm có mười mấy cái người hầu, thị vệ nắm mười mấy tốt thượng cấp bảo mã chờ ở bên ngoài hầu, chính là Lý Thanh Lộ sắp xếp đến. Thật đúng là cho hư trúc tráng đủ mặt mũi. Mọi người trực tiếp xoay người lên ngựa hướng đông mà đi. Tiêu Phong nói chính là muốn du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn phong cảnh, nhưng dọc theo đường đi nhưng cũng căn bản không có trì hoãn thời gian, đều là ở trên ngựa tiến lên. Mọi người chạy tới Thiếu Lâm tự dưới chân núi thời điểm, bên trên đại đạo có bao nhiêu qua đường người giang hồ. Cái bang đông đảo đệ tử từ lâu ở chỗ này tập kết. Tống Hề Trần Ngô tứ đại trưởng lão cũng không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, đều chạy đến dưới chân núi trước tới đón tiếp Tiêu Phong. Dù sao năm đó đều có chút lập dị, Tiêu Phong cũng không có cùng bọn họ uống qua tuyệt giao rượu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười cũng chỉ lấy cá nhân tư giao chuyện phiếm. Nói đến chuyện cũ, tự nhiên khó tránh khỏi có mấy phần thổn thức, cũng có mấy phần cao hứng. Nhưng Tiêu Phong vẫn là hướng về phía đi theo bên cạnh mình đi rồi một đường mấy cái người của cái bang hừ một tiếng, lại chọc đến mấy người ngượng ngùng mà cười. Mấy người tuy rằng lung túng, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng cao hứng, cũng không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Hướng về phía Tống Hề Trần Ngô tứ đại trưởng lao phía sau đông đảo kích động cái bang đệ tử, không ngừng nhướng mày, chuyện tốt đang khen ngợi rượu chính mình công lao. Bang chủ, những người phiên tăng thế tới hung hăng, Thiếu Lâm tự phát ra anh hùng thiếp xin mời giang hồ quần hùng đến đây làm chứng, vì lẽ đó đoàn người đều tụ ở nơi này, cũng không phải ở đây chắn ngươi. Tống trưởng lao giấu đầu hở đuôi giải thích một câu. Tiêu Phong miễn cưỡng cười cợt, thực căn bản không muốn cười, ngươi xem ta có tin hay không ngươi đi. Tống trưởng lao nói chuyện ta tự nhiên là tin, có điều những thứ này đều là các ngươi Trung Nguyên võ lâm chuyện của chính mình, ta chỉ là đến xem cho vui, nếu có chuyện gì cần phải xử lý, ngươi vẫn là trước tiên đi làm đi. Bang chủ liền không muốn đều, ta không phải là các ngươi bang chủ cái bang. Tống trưởng lao nhất thời nghẹn lời. Cái kia mặt đỏ hán tử Ngô Trường Phong nhưng chút nào không cảm thấy mắc cỡ sao, vừa lớn tiếng ồn ào. Bang chủ, đám kia hòa thượng đã đi đến, chúng ta cũng chớ trì hoãn, mau tới đi giúp bãi. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngô trưởng lão ta không phải là các ngươi bang chủ, tuyệt đối không nên lại gọi bang chủ. Đem Tiêu Phong cho rằng bằng hữu, liền gọi Tiêu Mỗ một tiếng tên đi. Phải, bang chủ. Ngô trưởng Phong hồi phục cực vang dội, nhưng hiển nhiên là lừa đầu không đúng má miệng. Tiêu Phong lắc đầu, mang theo A Chu bọn họ đi về phía trước. Quý Bá Anh ôm vai ở một bên nhìn, cũng cảm giác khá là thú vị. Cái kia mặt đỏ hán tử lại nghiêng đầu lại hướng về phía Quý Bá Anh cười hì hì, hiển nhiên là có chút đắc ý rồi hướng Quý Bá Anh có chút hảo cảm, là lúc trước thừa Quý Bá Anh tỉnh. Tiêu Phong nếu là sinh khí, cái kia liền sinh khí đi, nếu là cảm thấy đến Ngô Trường Phong không coi hắn là thành bằng hữu, cái kia liền cảm thấy đi. Ngô Trường Phong mới không để ý này một chút đây, chỉ cần có thể mặt dày mày dạn, dính chặt lấy, đem Tiêu Phong lưu lại, sau đó ở cái bang có nhiều thời gian liên lạc cảm tình, có nhiều thời gian một lần nữa làm huynh đệ. Đến vào lúc này trong lòng không kiên định, vì một câu trên đầu môi huynh đệ, lấy hậu thiên nam hải bắc, một cái tại Trung Nguyên, một cái ở tái ngoại, mấy chục năm không hẳn thấy một lần, lẫn nhau trong lúc đó cũng không còn cái gì vắng lai, này huynh đệ làm có ý gì? Mọi người chậm rãi lên núi. Hai bên đường lớn có thật nhiều Thiếu Lâm tự người tiếp khách tăng cùng tiểu sa di thành tiểu tiếp dẫn, càng có thật nhiều mang theo đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ gặp phải cái bang đội ngũ, đều khách khí chào hỏi. Đều là tập võ thành công người, lên núi phí không được bao nhiêu cước lực, tung sơn cũng không thế nào hiểm trở. Không khi nào công phu cũng đã tiến vào Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự nguyên bản là không cho phép nữ tử đi vào, nhưng cũng là bởi vì Thiếu Lâm tự muốn xin mời giang hồ quần hùng làm chứng, rộng rãi phát anh hùng thiếp, những này giang hồ tiền bối bên trong khó tránh khỏi có một ít nữ hiệp. Tự nhiên là không thể đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa, vì lẽ đó mở rộng cánh cửa tiện lợi, để mọi người đều có thể đi vào, Vương Ngự Yên các nàng cũng không cần ở nữ giả nam trang. Vào được môn đến, quả nhiên thanh uy không nhỏ, Đại Hùng Bảo Điện đã chạm không xuống, không thể không ở trong nhà này tụ. Chỉ là Thiếu Lâm tự tăng nhân thì có hơn ngàn người, huống chi trả lại rất nhiều trợ trận giang hồ nhân sĩ. Thiếu Lâm tự đại tiểu hòa thượng đem cái kia Đại Hùng Bảo Điện cổng lớn mở rộng, chúng hòa thượng dựa theo từng người bối phận lập. Đầu lĩnh mấy cái đời chữ Huyền Nhi đứng ở cửa. Đến đây tìm cớ cùng làm chứng kiến hòa thượng thì lại đứng ở dài dưới. Đông đảo trợ trận giang hồ nhân sĩ phân loại hai bên bao quanh làm chủ, chỉ ở chính giữa để lại không tới hai trượng đất trống. Địa phương khác cũng đã chiếm nước chảy không lọt. Đứng tam cái hòa thượng cùng Thiếu Lâm tự xuyên đắp quần áo đều không giống nhau, hiển nhiên là ngoại lai. Ngoại trừ Cưu Ma Chí bởi vì nội công thành công, nhìn bảo tượng trang nghiêm, hắn bảy cái tuổi đều không nhỏ. Bắt mắt nhất chính là cái kia tóc cong lên hồ tăng hiển nhiên chính là Chiết La Tinh. Mà đứng ở vị đầu tiên nhưng là một cái vóc người thấp bé, vô cùng tháo vát hòa thượng, chính là mơ hồ vượt trên Huyền Từ Phương Trượng một đầu thần sơn thượng nhân. Thiếu Lâm tự trang nghiêm bảo tự, tiểu tăng ngóng trông đã lâu, đáng tiếc 60 năm trước không được bái vào trong môn, hôm nay gặp mặt cảnh còn người mất, đáng tiếc đáng tiếc. Thần sơn thượng nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, thân hình hắn tuy nhỏ, nhưng giọng nhưng rất lớn. Liên tục nói rồi mấy cái đáng tiếc, hiển nhiên là có chút cố ý tìm cớ, muốn nói Thiếu Lâm tự một đời không bằng một đời. Nếu là ngày xưa người của Thiếu Lâm tự tự nhiên cũng có hàm dưỡng, miễn cưỡng nhịn, nhưng lúc này đây quả thật có chút xúc động lòng người. Dù sao Huyền Từ Phương Trượng, nhưng là mới vừa viên tịch nha. Thần sơn thượng nhân nói chuyện như vậy, chẳng phải là có chút hướng về người trên vết thương sát muối hiểm nghi. Thật giống là cố ý giẫm Huyền Từ Phương Trượng mộ phần trào phúng bình thường, quả thật làm cho người của Thiếu Lâm tự khó có thể tiếp thu, tất cả mọi người mặt lộ vẻ tức giận. Huyền Từ chết rồi, cầm đầu đúng là một người tên là Huyền Sinh Hòa Thượng, hắn là Huyền Từ sư đệ. Hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía Thần Sơn thượng nhân thi lễ một cái. Nguyên lai năm đó sư huynh đã tới Thiếu Lâm tự xuất gia, đáng tiếc tệ tự không thể tiếp nhận, đắc tội địa phương mong rằng bao dung, có điều thiên hạ chùa triển vốn là một nhà, sư huynh bây giờ chủ trì mát mẹ tự, thiên hạ Phật môn con cháu không không kính ngưỡng. Hết thảy đều là nhân duyên, năm đó chi nhân mới có sư huynh hôm nay chi quả. Sư huynh ở Ngũ Đài Sơn rộng rãi hoàng Phật pháp, có đại công đức với Phật môn, cũng là một việc ca tụng a. Huyền Sinh Hòa Thượng đến cùng vẫn là bảo lưu mấy phần khí độ. Có thể cái kia Thần Sơn thượng nhân bị khen tặng một phen, không chỉ có không thích, trái lại sống lại tức giận, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tăng năm đó ngưỡng mộ Thiếu Lâm tự, không chỉ là bởi vì Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ võ học chi người đứng đầu người, cũng là bởi vì Thiếu Lâm tự luật pháp nghiêm ngặt. Nói hai mắt một phen, nhìn Huyền Sinh phía sau Đại Hùng Bảo Điện cao cao tại thượng tự Phật. Hừ lạnh nói, cái kia biết thiên hạ đều là hữu danh vô thực hạng người, đúng là năm đó may mắn chưa từng bái vào môn này. 254 chương 255, từng người mang ý xấu riêng, trộm sách. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Huyền Sinh Hòa Thượng trên mặt né qua tức giận. Thiếu Lâm tự coi trọng nhất danh dự, một mực Thần Sơn thượng nhân mắng vẫn đúng là đúng. Bọn họ Thiếu Lâm tự quả thật có người làm trái với giới luật sự tình, hơn nữa cực kỳ mất mặt. Nhưng chuyện này đã bị bên trong xử lý, là tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Một mực Huyền Từ Phương Trượng cũng là vì mình phạm vào sai lầm gánh chịu đánh đổi, vì Thiếu Lâm tự trăm năm danh dự, ở chúng cao tăng trước mặt bị đánh chết tươi. Huyền Sinh Hòa Thượng là ở một bên tận mắt. Cái kia trung tâm đau tư vị nhi tự nhiên khó có thể dùng lời diễn tả được. Thần Sơn thượng nhân mấy câu nói này nói ra, tự nhiên là đối với Huyền Từ Phương Trượng cái chết sỉ nhục, tuy rằng Thần Sơn thượng nhân chính mình cũng không biết chuyện này. Nhưng ở Huyền Sinh bọn họ cái này Huyền Từ bối nhi trong mắt chính là như vậy. Huyền Từ dùng tính mạng đến giữ gìn danh dự, liền như vậy bị người đập lên. Càng làm Huyền Sinh giơ chân vừa vặn là bởi vì Thần Sơn thượng nhân lại đánh bậy đánh bạ chạm được chân tướng, chính là chọc vào bọn họ chân đau. Lúc này mới càng làm người của Thiếu Lâm tự phẫn nộ. Huyền Sinh Hòa Thượng một ngạt tức giận nói rằng: "Sư huynh sao lại nói lời ấy? Sư huynh ở xa tới là khách, nhưng nếu có nhục Thiếu Lâm tự mấy trăm năm danh dự, cái kia e sợ thực sự là có chút thất lễ." Thần Sơn thượng nhân nói rằng: "Các ngươi Thiếu Lâm tự một không phải quan phủ, hai không phải sơ tặc, tại sao tự ý giam giữ người ngoài, không cho người khác rời đi? Như vậy bá đạo hành vi, còn có thể xưng tụng là Phật môn nơi tốt lành sao?" Đời chữ Huyền Nhi mấy cái hòa thượng không hẹn mà cùng hướng về ngày đó chúc hồ tăng chết La Tinh liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người rõ ràng những người này đến Thiếu Lâm tự nguyên nhân. Trong lòng đúng là thoáng yên ổn một chút. Dù sao chuyện này bọn họ là có chứng cứ xác thực. Chết La Tinh cũng không chỉ một lần phái người đến đây hỏi, bọn họ ứng đối lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió. "Sư huynh, có chuyện không ngại nói thẳng đi." Thần Sơn thượng nhân nói rằng, "Phật tổ từ bi, quý tự bất chính giam giữ bẻ gãy La Tinh sư huynh sư đệ ba La Tinh đại sư, mấy năm không được rời đi sao?" Giới luật viện thủ tọa Huyền Tịch đại sư bước lên trước. Hắn chấp trưởng Thiếu Lâm tự giới luật, thiết diện vô tư. 7 năm trước, ba La Tinh sư huynh quang lâm tệ tự, trên dưới tăng chúng đều đại hoan hỉ, cung kính tiếp đón. Sư huynh nói, "Này mấy trăm năm qua ở Thiên Trúc quốc Phật pháp nhỏ yếu, kinh Phật hơn nửa thất lạc, bởi vậy đến đây Trung Hoa cầu lấy chân kinh. Năm đó kinh Phật nguyên là từ Thiên Trúc quốc cầu đến, bây giờ phản từ trên quốc đến Đông thổ cầu kinh, cũng là chúng ta Thiếu Lâm tự vinh hạnh." Lúc đó Huyền Từ Phương Trượng tự mình cùng đi ba La Tinh sư huynh ở tàng kinh lâu giới thiệu cái kia không thấp hơn 7000 quyển kinh văn, như có phó bản, ba La Tinh sư huynh đều có thể cầm, như chỉ có cô bản, bản tự cũng nguyện phái ra mấy chục danh tăng người hỗ trợ sao chép. Hay bởi vì lúc này đi Thiên Trúc đường xá xa xôi, e sợ trên đường có thất tán, bản tự đồng ý phái mười mấy tên tăng chúng ven đường hộ tống, cần phải khiến toàn bộ kinh điển bình an đến Phật quốc. Được nghe Huyền Tịch lời ấy, chúng tăng mọi người túi đầu ghi nhớ Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Phổ độ tự đạo Thanh Hòa Thượng tán dương, Huyền Từ Phương Trượng động tác này thực sự là mạc đại công đức, có thể cùng năm đó Cưu Ma Dột đại sư, Huyền Trang đại sư chiếu rọi. Huyền Tịch tiếp tục nói, vị sư huynh này ở tàng kinh lâu lật xem kinh văn, chúng ta phái người cùng đi hắn sao chép, không dám có lời biếng. Nào có biết 4 tháng sau khi chúng ta phát hiện vị sư huynh này mỗi đến đêm khuya lén lút lẻn vào tàng kinh lâu, nhìn lén bí tịch võ công. Chúng ta biết được việc này, cũng chưa lập tức cùng hắn gây phiền phức. trái lại là lòng tốt khuyên bảo, cũng nói cho hắn những này bí tịch võ công là lần này các đời cao tăng sáng chế, không phải từ Thiên Trúc truyền đến, cũng cùng Phật pháp hoàn toàn không có quan hệ. Căn cứ chúng ta quy củ, những này võ lâm bí tịch tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài. Ba La Tinh sư huynh vượt nhưng đã nhìn một phần, vậy coi như chỉ có điều sau đó cũng không tiếp tục có thể đi bí cát. Nhưng hắn đáp ứng đúng là được, lại liên tục xin lỗi, nói mình không biết thiếu lâm tự quy củ, chỉ thiên xin thể sau đó tuyệt đối không còn đi nhìn lén. Có thể nào có biết quá mấy tháng hắn giả trang sinh bệnh, nhưng lén lút đào địa đạo, lại đi nhìn lén võ lâm bí tịch, bị phát hiện đã là mấy năm sau khi hắn đã lén lút nhìn bản tự không ít võ lâm bí tịch. Huyền Tam sư huynh ra tay ngăn cản, giao thủ thời gian mới phát hiện, hắn không chỉ là nhìn lén rất nhiều bí tịch, chỉ là 72 tuyệt kỹ, hắn liền ít nhất đã luyện thành tam môn. Hòa thượng của thiếu lâm tự nổi giận đùng đùng nói, vây xem giang hồ quần hùng môn đã cổ vũ lên, còn tưởng rằng là cái gì cao tăng, nguyên lai cũng có điều là đê tiện người vô liêm sỉ, trộm cắp bí tịch, thực sự là làm người khinh thường a. Ngược lại cũng có nói chói tai, để Tiêu Phong nghe không thoải mái. Quả nhiên hồ loại, không biết liêm sỉ. Chùa đại tướng quốc những này mời đến cao tăng cũng đều là trách cứ nhìn chết La Tinh cùng Thần Sơn thượng nhân một ánh mắt. Hắn làm ra chuyện như vậy, làm sao còn không thấy ngại đem bọn họ kêu đến làm chứng kiến đây? Cái này hồ tăng cũng là thôi, tại sao Thần Sơn thượng nhân cũng như thế không biết nặng nhẹ? Còn không chờ bọn họ trách cứ, cái kia Thần Sơn thượng nhân liền mở miệng nói rằng, các ngươi nói những câu nói này chỉ là thiếu lâm tự lời nói của một bên, chân tướng đến cùng làm sao? Chúng ta ai cũng không biết. Chân tướng như thế nào chúng ta không biết, thế nhưng thiếu lâm tự đem vị này Thiên Trúc cao tăng đóng dòng giã 7 năm, này nhưng là thật sự. Ta cũng nghe nói vị này chết La Tinh sư huynh ở Thiên Trúc đến mấy năm không chiếm được sư đệ tin tức, trong lòng không yên lòng, cũng phái một chút người đến đây thiếu lâm tự thăm dò tình huống. Thiếu lâm tự nhưng không để bọn họ cùng ba La Tinh gặp mặt, này có phải là thật hay không? Thần Sơn thượng nhân mở miệng lần nữa, rồi lại trêu đến những người giang hồ này chửi ầm lên. Cái gì gọi là thiếu lâm tự chính là lời nói của một bên, vậy cái này chết La Tinh liền không phải lời nói của một bên sao? Bọn họ mắng khó nghe, chết La Tinh cúi đầu, đối với bọn hắn mắng lời nói, giữa có hiểu hay không, hiểu cũng làm bộ không hiểu. Sắc mặt như thường, chỉ chờ Thần Sơn thượng nhân ở mặt trước sông pha chiến đấu. Cái kia Huyền Sinh hòa thượng gật gật đầu. Không sai, xác thực không để bọn họ gặp lại. Ba La Tinh đã học trộm chúng ta thiếu lâm tự võ công, tự nhiên không thể lại để hắn đem võ công nói cho những người khác. Thần Sơn thượng nhân nhưng cười ha ha. Âm thanh chấn động ốc trên mái ngói run rẩy, thiếu lâm tự trên cung điện chuông đồng cũng vang lên ong ong. Những này đời chữ Huyền hòa thượng đều khó tránh khỏi sinh khí. Sư huynh, nếu là có người ngoài đi tới ngươi Ngũ Đài Sơn mát mẹ tự, học trộm các ngươi phục hộ quyền, 51 đường phục ma kiếm, còn có các ngươi tâm ý khí hôn nguyên công, phổ môn trượng pháp, các ngươi gặp xử trí như thế nào? Lời này nói mọi người gật đầu liên tục, người trên giang hồ ai không đem chính mình bí tịch xem là bà bối. Nhưng cái kia Thần Sơn thượng nhân nhưng khẽ mỉm cười. Võ công cao thấp là xem cá nhân, bí tịch như thế nào thực đều là thứ yếu. Nếu là có người lén lút đi đến mát mẹ tự, trộm đi chúng ta bí tịch, lão tăng ngoại trừ tự nhận vô năng, còn có lời nào có thể nói? Khó đạo nhân ra liếc mắt nhìn võ học của ngươi liền muốn người ta tính mạng sao? Còn muốn đem người ta quan trên cả đời sao? Đây cũng quá lẽ nào có lý đó. Đoàn Dự liên tục gật gật đầu, không nhịn được tự lẩm bẩm. Không nghĩ đến cái này đại hòa thượng như vậy có lòng dạ, hắn nói ngược lại cũng không tồi. Quý Ba Anh lại nghe xì xì một tiếng bật cười, cũng không hết sức hạ thấp giọng, cũng không hết sức nâng lên âm thanh. Thanh thanh thản thản cũng không kiêng kỵ người khác, chỉ vào cái kia đầu chọc nói rằng, ngươi nghe lão già này ở đây ra vẻ đạm mạo, hắn đại độ như vậy, chỉ có điều bởi vì hắn những người võ công thường thường không có gì lạ mà thôi, truyền tin có thể làm sao? Thần Sơn thượng nhân vừa nghe, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cái này cũng là đâm động tâm sự của hắn, cũng là đối với hắn nhục nhã, đem hắn mặt trên đất dẫm. Năm đó Thần Sơn thượng nhân đi đến Thiếu Lâm tự bái sư vẫn chưa tới 18 tuổi. Linh Môn Thiền sư cùng hắn hiệp đàm, cảm thấy cho hắn quá mức ngạo mạn, phong mang quá lộ, không phải chuyển pháp người. Như đem hắn ở lại Thiếu Lâm tự, hắn tất nhiên cũng không tình nguyện thua kém người khác, sau một quãng thời gian, khó tránh khỏi sinh ra mầm họa. Vì lẽ đó Huyền Môn cự tuyệt, lúc này mới chuyển đầu mát mẹ tự. Ở mát mẹ tự không tới 30 tuổi liền làm đến phương trượng. Thiên tư của hắn xác thực rất tốt, kiến thức cũng siêu tuyệt, xem như là võ lâm kỳ tài. Chỉ tiếc mát mẹ tự tảng võ học kém xa thiếu lâm. Hơn 40 năm đến, nội công của hắn càng ngày càng thâm hậu, từ lâu vượt qua mát mẹ tự truyền lại võ học điện tịch cảnh giới, nhưng là quyền cước trên công phu đều là kém rất nhiều. Điều này làm cho hắn mỗi khi nhớ tới thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, đều là lại ước ao lại căm ghét. Người nào dám to gan nhục nhã chúng ta mát mẹ tự? Thần Sơn thượng nhân mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng. Nội công của hắn xác thực rất sâu, có mấy người cho rằng hắn hơi vượt qua Huyền Từ Phương Trượng cũng không phải không có lượng mà lại có khói. Như vậy giống lên một tiếng, chấn động đến mức rất nhiều nội lực không đủ người, đầu vang lên ong ong. Cưu Ma Chi đứng ở một bên, nhưng ở vừa nãy nghe được Quý Bá Anh mở miệng thời gian cũng đã cúi thấp đầu. Nhìn thấy Thần Sơn thượng nhân uy phong giống to, không nhịn được vẫn là kinh ngạc hơi khẽ nâng lên cằm. Lấp lánh có thần hai mắt tràn đầy đều là kính phục cùng thán phục. Hắn đứng ở chúng tăng bên trong càng ngày càng biết điều. Tuy rằng Thần Sơn thượng nhân ở nơi đó dương nhanh múa vớt, nhưng Quý Bá Anh cũng không đem hắn để ở trong mắt. Hiện ở trong lòng đã đối với hòa thượng này có chút căm ghét, hắn như làm tiếp chút làm cho người ta chán ghét sự, Quý Bá Anh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cái kia Thần Sơn thượng nhân bỗng nhiên quay đầu sang đây xem hướng về Quý Bá Anh. Tuy rằng xác thực cảm giác này vóc người phong thần tuấn lãng, nhưng cũng không có từ Quý Bá Anh trên người cảm nhận được uy hiếp. Bằng hắn năng lực làm sao có thể cảm thụ được đây? Mới vừa muốn tiếp tục nổi giận, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở Quý Bá Anh bên cạnh một cái thô lô hán tử. Không phải là Tiêu Phong sao? Đối với Tiêu Phong hắn vẫn là rất quen thuộc. Thần Sơn thượng nhân lại sẽ lửa giận trong lòng nột ngạt hạ xuống. Hắn không muốn ngày càng rắc rối, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quay về người của Thiếu Lâm tự hỏi khó. Thần Sơn thượng nhân cũng có chút hoảng sợ, cũng lo lắng Quý Bá Anh nói toạc hắn dự định. Hắn cảm giác Quý Bá Anh tựa hồ đã nhìn thấu. Thần Sơn thượng nhân vốn là cùng Chết La Tinh cũng không quen biết, là hắn sư đệ Thần Âm Hòa thượng đem Chết La Tinh dẫn lên Mát Mẹ tự. Chết La Tinh liền nói rồi việc này. Thần Sơn thượng nhân vừa nghe liền biết không đúng. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói Thiếu Lâm tự nói xấu, nhưng thành thực bên trong cũng biết Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng làm người độ lượng, Thiếu Lâm tự quy củ cũng rất nghiêm. Dù sao Thiếu Lâm tự vẫn là Thần Sơn thượng nhân trong lòng ánh trăng bạc ca, mặc dù hắn bây giờ đã là Mát Mẹ tự chủ trì, mặc dù hắn đã nhân ái sinh hận. Đang yên đang lành Thiếu Lâm tự không cần thiết chói lại Ba La Tinh. Thần Sơn thượng nhân cũng là cái có thủ đoạn, mềm cứng đều thì, đem Chết La Tinh vây ở Mát Mẹ tự hơn nửa tháng. Chậm rãi bộ hắn, quả nhiên đem Chết La Tinh lời nói mặc lên đi ra. Thế nhưng Chết La Tinh cắn chết không thừa nhận muốn ăn trộm võ công. Thần Sơn thượng nhân trong nháy mắt liền rõ ràng bên trong nguyên do. Trong lòng thầm nghĩ, Ba La Tinh nếu là không có trộm được võ công, Thiếu Lâm tự đem hắn đuổi ra ngoài cũng coi như, hiện tại nhưng đem nó nhốt tại trong chùa, mấy năm không tha. Này chính là giải thích Ba La Tinh không riêng là trộm được tay, hơn nữa còn thuộc nằm lòng, ta đi giúp hắn ra mặt, đem người muốn đi ra, Ba La Tinh đến ta tay, còn sầu hắn không thổ lộ Thiếu Lâm tự bí tịch võ công. Chính là quyết định ý đồ này, Thần Sơn thượng nhân mới mời đến mở ra chùa đại tướng quốc Quan Tâm đại sư, Giang Nam đạo thanh đại sư vân vân. Cho tới Cưu Ma Chí, cũng là ở Tây Hạ Linh Châu gặp phải Quý Bá Anh, lại bị kích thích. Chỉ cảm thấy cả đời không có ngày nổi danh, vĩnh viễn không sở tới cảnh giới đó. Điều này làm cho hắn mất ăn mất ngủ, cũng không có tâm tình giúp đỡ Tông Tán Vương tử cướp nàng dâu. Từ đến muôn sau, chỉ có trên người dịch cân kinh hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem Cưu Ma Chí công phu để không ít. Cưu Ma Chí vẫn là đem chủ ý đặt ở Thiếu Lâm tự. Chính là thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm tự chính là trung nguyên võ học Thái Sơn bắt đầu. Chính mình ở Thiếu Lâm tự được một bản không ai luyện dịch cân kinh, đã được ích lợi không nhỏ. Nếu như có thể nhiều hơn nữa mang tới mấy môn thần công bí tịch, nói không chắc có thể làm cho mình lại lên một tầng nữa. Vì lẽ đó hắn thám thính tin tức liền không ngợi mà tới, chủ động gia nhập Thần Sơn thượng nhân này một nhóm. Thần Sơn thượng nhân hơi hơi tìm tòi, cũng biết Cưu Ma Chí là cái cường viện. Hơn nữa hắn không riêng trong lòng ghi nhớ Thiếu Lâm tự võ học, cũng ghi nhớ lên Cưu Ma Chí công phu. Lúc này mới mấy người tiến đến cùng tiến lên Thiếu Lâm tự. Bên trong Thiếu Lâm tự bộ sớm biết Thần Sơn thượng nhân bản lĩnh bất phàm, Cưu Ma Chí ở trên giang hồ cũng xông ra không nhỏ tên tuổi. Huyền Từ Phương Trượng lại mới vừa tạ thế, đều là có chút rung chuyển. Rất nhiều chứng kiến cao tăng đều là Thần Sơn thượng nhân tìm đến, những này tuy rằng cũng đều là cao tăng, nhưng Thiếu Lâm tự nhiên vẫn là không yên lòng. Bởi vậy rộng rãi phát anh hùng thiếp, xin mời thiên hạ quần hùng trước tới chứng kiến. Đối mặt Chết La Tinh cắn chết không thừa nhận, Thần Sơn thượng nhân hùng hổ dọa người. Đời chữ Huyền Nhi mấy cái hòa thượng thương lượng một phen, nếu là nhất định không cho Ba La Tinh đi ra gặp lại, trái lại hiện ra cho bọn họ Thiếu Lâm tự có quỷ. Liên chuyên xuống nói đi, khiến người ta đem Ba La Tinh kêu lên đến. Cũng không lâu lắm, bốn cái lao hòa thượng liền bồi tiếp Ba La Tinh đi đến cung điện này trước. Ba La Tinh thân hình thấp bé, khuôn mặt ngăm đen. Đi tới đến đây, vừa nhìn thấy Chết La Tinh, trong nháy mắt tiến lên ôm lấy, lã chã rơi lệ. Hai người bô bô nói lại muốn vừa nhanh nói rồi một thông tiên trúc địa phương phương ngôn thổ ngữ, người khác cũng đều nghe không hiểu. Hai người nói rồi một hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Cái kia Chết La Tinh liền lớn tiếng dùng trung thổ ngôn ngữ nói rằng, người của Thiếu Lâm tự nói láo, sư đệ ta chưa từng có ăn trộm quá Thiếu Lâm tự võ công. Hắn chỉ là lén lút xem một chút Phật gia thư. Phật gia thư vốn là từ chúng ta thiên trúc đến, nhìn một chút lại không đáng cái gì giới luật. Cưu Ma Dột đại sư, Đạt Ma tổ sư cũng là chúng ta thiên trúc người, bọn họ giao cho các ngươi kinh Phật, giao cho các ngươi võ công, các ngươi nhưng giam giữ chúng ta thiên trúc sư, thực sự là cái kia vong ân. Cái kia, ngược lại chính là việc không tốt. 255 chương 256, cái mông sai lệch. Hắn trung thổ ngôn ngữ cũng không trôi chảy, nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nhưng hắn như vậy liều chết không thừa nhận, cũng thực sự là khiến người ta phiền phức. Huyền Sinh mang theo chút phẫn nộ nói rằng, người xuất gia không đánh lời nói dối, nói như ngươi vậy hoang không sợ dưới A tỷ địa ngục sao? Ba La Tinh nhưng hai tay tạo thành chữ thập. Ta không có đánh lời nói dối, tự nhiên không sợ. Một câu lời nói dối nói bằng thẳng. Lúc trước bắt lấy hắn Huyền Tạm ở một bên phẫn nộ quát hỏi, ngươi chưa từng xem bản nhược trưởng pháp sao? Không có. Ta xưa nay không nhìn bí tịch võ công, ta chỉ xem qua một bản nhược kinh. Ma Kha chỉ quyết, lẽ nào ngươi cũng không nhìn lén sao? Lúc đó ta bắt được ngươi thời điểm, ngươi chính là nhìn lén này bản chỉ pháp yếu quyết. Ba La Tinh nhưng tiếp tục chống chế, ta chỉ ở quý tự trong tàng kinh các mượn đọc quá Ma Kha tăng chỉ luật, quý quốc Long An 3 năm, phát hiện đến ta thiên trúc lấy kinh nghiệm, được kinh thư bảo điện không tính, này kinh chính là bên trong một bộ, tiểu tăng mượn đọc này kinh, không biết phạm vào quý địa cái nào một quý cũ. Này Chết La Tinh phái Ba La Tinh đến đây cũng là bởi vì Ba La Tinh thông minh cơ biến. Huyền Tam không cách nào cãi lại, chỉ có thể khẩu tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật. Đột nhiên, tiếng gió khẽ nhúc nhích. Đời chữ Huyền Cao tăng bên trong hoàng ảnh lấp lóe, một người hô một quyền, hướng về phía Ba La Tinh mặt đánh tới. Cú đấm này đến mãnh liệt trầm ổn, uy lực to lớn. Quyền phong nơi đi qua, thổi Ba La Tinh trên mặt làn da hơi ao hãm. Lần này đánh lén đến quá mức đột nhiên. Dù là ai đều muốn xem Ba La Tinh muốn ăn cái đại vị đắng. Mọi người vây xem trong lúc nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là Thiếu Lâm tự thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu. Liền xem ở này trong tuyệt cảnh. Ba La Tinh đột nhiên hai tay lật lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, trưởng lực cực phát. Khoảng chừng trái phải hai trưởng đem ngay phía trước bảo vệ, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh bình phong. Trường pháp, thủ pháp xảo diệu cực điểm. Lần này ở mọi người vây xem ra, lại thật giống là người của Thiếu Lâm tự cố ý tập hợp đi đến, cố ý cho Ba La Tinh này chiêu, để hắn hiện ra vừa hiện ra huy phong. Quả nhiên có không ít ân nghĩa không tự kìm hãm được tán thưởng lên. Trường pháp tốt. Ba La Tinh song trưởng lực lượng đem đột nhiên tới được đánh lén ngăn trở. Cái kia đánh lén hòa thượng liền lại năm ngón tay mở ra, năm đấm biến thành trường, một cái thủ đao hướng về phía Ba La Tinh chết cánh tay chém tới. Thời gian này mọi người cũng đã nhìn rõ ràng, đột nhiên ra tay đánh lén chính là Huyền Tịch hòa thượng. đời chữ huyền cao tăng, quả nhiên tay nghề bất phàm. Mặc dù là ba la tinh trưởng pháp tinh diệu, huyền tịch đại sư biến chiêu cũng cực kỳ nhanh chóng. Còn không chờ ba la tinh trước đem trước một trường đỡ lấy, bàn tay phải lại cùng chém ra. Ba la tinh chỉ có thể lấy tay trái vung ra, ra ngón trỏ điểm hướng về hắn trường duyên. Huyền tịch đại sư nếu không thể đúng lúc thu chiêu, vừa vặn đem ngón út cái khác sau khoát huyệt tiến đến đầu ngón tay của hắn trên. Này một cái bàn tay lập tức liền muốn bị phế. Ba la tinh này chỉ tay nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng vị trí chuẩn xác, sức mạnh cô đọng, thực không giống người thường. Thật chỉ pháp, nhưng là Đoàn Dự ở tán thưởng. Nhà hắn nhất dương chỉ chính là trên giang hồ số một số hai chỉ pháp yếu quyết. Trước đây hắn không hiểu gì, nhưng hiện tại Đoàn Dự đã ẩn sâu cao thâm nội lực, tinh diệu võ học, tùy tiện nhìn cũng có thể được mấy phần ảo diệu. Huyền Tịch lập tức thu hồi hai trường, chuyển thành hai quyền. Hai nắm đấm dường như hàng loạt pháo như thế đánh ra, một sát na đánh ra đi 7, 8 quyền nhiều. Giữa không trung mơ hồ tất cả đều là quyền ảnh. Hướng về phía ba la tinh đầu, thân người, vai các vung mấy quyền, trực tiếp đem ba la tinh quanh thân bao phủ, lại để cho hắn không cách nào né tránh. Ba la tinh cũng là đánh liên tục 7, 8 quyền. Một sát na thời gian, chỉ nghe ầm ầm âm thanh nối liền một mảnh. Mỗi một quyền đều cùng Huyền Tịch hợp thành nắm đấm chạm vào nhau. Hắn chính là tại đây trong chớp mắt mỗi một quyền đều đánh vào kẻ địch trên nắm đấm. Vậy thì càng như là đồng môn sư huynh đệ cùng nhau diễn luyện võ học. Ba la tinh đại hiện thần uy, đem Huyền Tịch đại sư luân phiên đánh lén, tất cả đều đỡ. Trên mặt nhưng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. A một tiếng kêu sợ hãi, hướng về phía sau liên tục vọt ra vài bước. Huyền Tịch cũng đứng tại chỗ không nói một lời. Hai tay tạo thành chữ thập, hơi khuất thân, gật đầu ra hiệu một hồi, liền trở lại Huyền Sinh bên cạnh. Thần Sơn thượng nhân, ba la tinh, chết la tinh tất cả đều là sắc mặt khó coi. Huyền Sinh lại nhằm phía quan tâm, đạo thanh chờ bốn vị tăng nhân nói rằng: "Xin mời bốn vị sư huynh giữ gìn lẽ phải." Hư Trúc cùng Đoàn Dự nhưng gãi đầu xem không hiểu. Nhìn Thiếu Lâm tự không rơi xuống hạ phòng, trong lòng đã yên lòng, nhưng nhìn bọn họ một phen giao thủ, chiêu thức trong lúc đó cũng không có quá thần kỳ. Hơn nữa cũng không có nhìn thấy Thiếu Lâm tự chiếm tiện nghi, nhưng lại không biết tại sao hơi hơi đắc ý mà đối phương nhưng có chút đối lý, xấu hổ. Cái kia ba la tinh rõ ràng không có ăn được nửa điểm thiệt thòi nha. Quan tâm đại sư nhưng ho khan một tiếng. Vừa nãy ba la tinh sư huynh dùng ba chiêu, dùng trường pháp nhưng rất giống là thiên ý vô phùng, chỉ pháp dường như là dĩ giật đại lao, quyền pháp nhưng là thất tinh tụ hội. Đạo Thanh cũng nói, ba chiêu này phân biệt thuộc về bàn nhược trường pháp, ma kha chỉ, đại kim cương quyền, sát thực, đều là Thiếu Lâm tự võ công tuyệt học. Lời vừa nói ra giữa trường anh một hồi sôi sùng sục. Người của Thiếu Lâm tự cũng vẫn có thể bảo lưu mấy phần rụt rè, cái kia vây xem quần hùng nhưng vàng thau lẫn lộn, có cũng sớm đã cổ vũ lên. Tốt, quả nhiên là học trộm người ta võ công. Mới vừa rồi còn dám không thừa nhận, nay vừa ra tay liền toàn cho người ta thử ra đến rồi. Vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ. Một vòng tùm la tùm lum mắng to bên trong, Thần Sơn thượng nhân cũng khó tránh khỏi có mấy phần lúng túng, nhưng không thể như vậy để bọn họ loạn xuống. Vội vã vận chuyển nội lực, ho khan hai tiếng, lại sẽ tùm la tùm lum tình cảnh để ép xuống. Ha 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 ha. Thiên Trúc Phật Quốc quả nhiên đối với trung thổ Phật môn ân đức không cạn. Năm đó Cưu Ma Dột đại sư trung thổ truyền kinh, Đạt Ma tổ sư cũng mang theo Thiên Trúc võ công đi về đông. Thiếu Lâm tự công phu cùng Thiên Trúc công phu nhưng có tương tự địa phương, càng có thể thấy được bên trong ngọn nguồn cực sâu, thật đáng mừng. Bàn Nhược, Ma Kha là tiếng Phạn, Kim Cương cũng là Thiên Trúc thần linh, đồ vật là một, vạn pháp đồng nguyên, ha 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 ha, nên chính là ngày hôm nay bộ dáng này. Thần Sơn thượng nhân một câu vừa mới dứt lời, Thiếu Lâm chúng tăng chính muốn nổi giận. Vừa nãy ba la sợi dạ khẩu phủ nhận học trộm võ công cũng là thôi, đúng là khó có thể có chứng cứ chỉ chứng. Thần Sơn thượng nhân vào lúc ấy giúp đỡ những người này nói chuyện, hiện tại đã ra tay thăm dò, thị phi thật giả, mặc dù là người ngoài cũng vừa nhìn liền biết. Không nghĩ đến Thần Sơn thượng nhân vẫn cứ cái chạy cái cối, thậm chí là quên nguồn quyền gốc. Năm đó Thiếu Lâm tự võ công đúng là bắt nguồn từ Đạt Ma tổ sư, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Nhưng nếu là ngày hôm nay không nói cho rõ ràng, tựa hồ Thiếu Lâm tự công phu đều là Thiên Trúc công phu. Ở đây chúng quần hào cũng đều sắc mặt khó coi. Dù sao Thiếu Lâm tự là bây giờ trên giang hồ người đứng đầu người, xem như là Trung Nguyên võ lâm đại biểu, Thái Sơn bắt đầu. Như công phu như vậy tất cả đều quy về Thiên Trúc, chẳng phải là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều phải bị Thiên Trúc ép một đầu. Giữa lúc Thần Sơn thượng nhân mang theo đắc ý, trên mặt mọi người tức giận chưa phát thời gian, đột nhiên liền nghe có người không chút khách khí chửi ầm lên. "Ta có thể đi ngươi đi, cậu tạp chủng." Lời còn chưa dứt, liền thấy này đại hùng bảo điện trước bình địa sinh phong. Cùng Thần Sơn thượng nhân đứng chung một chỗ còn chưa kịp phản ứng mấy cái cao tăng, chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua. Lại nghe thấy phịch một tiếng, Thần Sơn thượng nhân đã bị một luồng kinh khí vô hình mạnh mẽ đập ngã trên mặt đất. Má phải chết té. Trực tiếp ở cung điện này trước tảng đá xanh suốt chặt chẽ vững vàng. Trên mặt máu thịt bé bét, chóp lốc chán nhi cũng không ngừng thấm máu tươi. Mấy vị cao tăng bỗng nhiên nhảy ra. Cưu Ma Chí nhảy xa nhất, từng cái kinh hãi đến biến sắc, người nào có công phu như vậy? Thần Sơn thượng nhân võ công mơ hồ còn muốn vượt qua Huyền Từ một bậc. Đặt ở toàn bộ trên giang hồ đều thuộc về hạng nhất nhân vật. Lại tại đây dưới con mắt mọi người, người như thế liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền bị như vậy một chiêu đánh bại. Không, không thể nói đánh bại. Thuần túy là giáo huấn, bắt nạt. Như vậy mọi người khiếp sợ một màn phát sinh ở trước mắt, mọi người chỉ đem đầu không ngừng khoảng trừng, trái phải vòng tới vòng lui. Nỗ lực tìm ra cái kia một cái cao thủ thần bí. Liên Quý Ba anh vừa nãy mắng Thần Sơn thượng nhân một câu cũng không có ai làm phản ứng gì. Liên ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Quý Ba anh thanh bước chân, cười toe toét đi tới Thần Sơn thượng nhân trước mặt. Thần Sơn thượng nhân bị ngã thất điên bắt đảo, nhưng dù sao nội lực thâm hậu, cũng không có chịu đến cái gì trọng thương. Chỉ có điều lần này thực sự để hắn nổi giận đan sen. Mau mau vận chuyển nội lực liền muốn từ dưới đất bò dậy đến. Nhưng trước mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đôi màu đen đủng, cùng màu xanh vắt áo. Hắn có lòng thiên nộ, nội lực rót vào tay trái, ra sức trên đất một mảnh quét ngang. Quả nhiên không thẹn là mát mẹ tự phương trượng, người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Liên như thế một hồi, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vỡ bia nứt đá sức mạnh. Nếu là bị lần này quét đến, cần phải đứt đoạn mất hai cái chân không thể. Có thể thần sơn thượng nhân hướng về trước quét qua, nhưng cảm giác quét đến một luồng vô hình khí tượng. Một luồng vô hình khí tượng, dường như là cứng rắn núi cao bình thường, khiến người ta khó mà đối kháng. Nay ẩn chứa thần sơn thượng nhân mấy chục năm cao thâm nội lực mãnh liệt một đòn, đánh vào này khí chế tượng. Thật tốt làm như một cái lực lớn vô cùng trắng hán, cầm một cái trầm trọng cháy sắt, mạnh mẽ nện ở cứng rắn như sắt trên núi lớn. To lớn sức mạnh phản chấn, đủ để đem người chấn động cốt đoạn gân thương. Phịch một tiếng nổ vang, đinh hai nhức óc. Thần sơn thượng nhân cánh tay trực tiếp bị chấn đoạn. Mà Quý Bá Anh tiếp tục hướng phía trước đi tới, nhẹ nhàng nâng lên chân trái, đạp ở thần sơn thượng nhân trên đầu. Vừa nãy như vậy hơi hơi to lớn va chạm, không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn và táo thậm chí cũng không từng dao động. Thần sơn thượng nhân uy lực kia to lớn một đòn, ở Quý Bá Anh khí mặt tường trước, quả thực như là con muỗi đốt bình thường vô lực. Thần sơn thượng nhân đứt đoạn mất một cái cánh tay, này kịch liệt đau nhưng không bằng trong lòng hắn đau. Hắn mặt bị như vậy đạp ở dưới chân, hai mắt đỏ đậm. Nửa đời danh tiếng bây giờ một khi mất sạch. Lúc trước Thiếu Lâm tự không chịu thu hắn, cũng là bởi vì hắn người này nạ mạn, danh lợi tâm trùng. Xem như vậy một cái thật tên thật mặt mũi, làm sao có thể nhận được như vậy sỉ nhục. Tự nhiên cảm giác tim như bị dao cắt, nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng hướng ra phía ngoài nhảy tự. Ngươi là cái gì người? Phật môn thánh địa, ra tay như vậy rất hay, làm nhục cho ta, liền không sợ Phật tổ trách tội sao? Một câu nói liền muốn đem toàn bộ Phật môn kéo lên. Quý Bá Anh nhưng không để ý chút nào, trái lại dùng chân mạnh mẽ ép thần sơn thượng nhân ra mặt. Vừa đau thần sơn thượng nhân một trận bắp thịt co giật. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, mấy cái đại hòa thượng, ngươi xem ta xem ngươi, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có cái kia Thiếu Lâm tự mấy cái đời chữ Huyền Nhi hòa thượng nhìn thấy Quý Bá Anh là cùng Tiêu Phong đứng chung một chỗ, cũng đều đầu quá khứ ánh mắt, muốn phải hiểu rõ tình hình. Quý Bá Anh nhưng cũng không đem người bên ngoài để vào trong mắt, là hướng về phía dưới bàn chân thần sơn thượng nhân tự mình tự mắng. Thực sự là một cái tiểu nhân. Ngươi nếu là cái dã tâm bừng bừng tiểu nhân cũng là thôi. Ta lẽ nào không nhìn ra ngươi dự định sao? Không phải là muốn quấy nhiễu một phen, đem người muốn đi ra, lại để hắn thổ lộ ra Thiếu Lâm tự bí tịch võ công. Ngươi như làm như vậy thành, ta ngược lại cũng sẽ không cùng ngươi như thế nào, phản lại cảm thấy ngươi là một nhân vật, vừa đấm vừa xoa, ra tay tàn nhẫn. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, vì bản thân tư tâm, quên nguồn quên gốc, mặt cũng không muốn. Quý Bá Anh mắng một trận. Thiếu Lâm tự công phu sát thực truyền tự đạt mà không sai. Nhưng này bàn nhược trưởng sang với Thiếu Lâm tự đời thứ 8 phương trượng, Ma Kha chỉ là một vị ở Thiếu Lâm tự quải đơn 40 năm 7 ngón tay đã sáng chế. Đại Kim Cương Quyền là Thiếu Lâm tự thông tự bối 6 cái hòa thượng, nghiên cứu dòng dã 36 mới sáng chế môn quyền pháp này. Này tam môn công phu cũng cùng thiên trúc lấy ý ngự sức lực phát lực võ công hoàn toàn khác nhau. Phàm là ở võ học có chút trình độ bên trong khác biệt vừa thấy liền biết, một mực ngươi cái lao đông tây ở đây bàn lộng thị phi. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự, ta có thể có nói sai địa phương sao? Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền Nhi chúng tăng người, mỗi một người đều hô to Phật hiệu, hướng về phía Quý Bá Anh cúi chào. A Di Đà Phật, thí chủ nói cũng không nửa điểm sai lầm. Những này công phu đều là hoàn toàn trung thổ võ học, đã sớm không phải năm đó Đạt Ma tổ sư truyền lại công phu. Quý Bá Anh lại giẫm thần sơn thượng nhân hừ hừ hai tiếng, lúc này mới thở một hơi. Người này ngược lại cũng không tính là hoàn toàn hán gian chó săn phản tặc, hắn cũng chưa chắc cỡ nào coi trọng Thiên Trúc, cũng không phải là thật sự muốn đem Thiên Trúc nhận làm tổ tông, đem chính mình thứ tốt đều nói thành là Thiên Trúc, chỉ là lần này vì mình tư tâm, muốn lợi dụng Thiên Trúc một phen. Nhưng dù vậy, vẫn cứ khó có thể khiến người ta tha thứ. Có phải là thật hay không chó săn ngược lại cũng không cần nhận biết, hắn làm sự tạo thành ảnh hưởng nhưng là cùng những người chó săn không có nửa điểm khác biệt. Trên đời này lại muốn thật nhiều người như vậy, ngày sau bốn phía nước nhỏ đều muốn ngược lại làm trung thổ tổ tông. Cái gì này võ công, cái kia võ công, này văn hóa, cái kia văn hóa, tất cả đều bị như vậy cẩu vật đưa cho người bên ngoài. Dù cho là không hẳn có thể thành, cũng có uyên bác chi sĩ sửa đổi tận gốc. Thế nhưng giống như vậy tiết tấu một khi mang lên, trắng đen đều là muốn tạo thành lẫn lộn. Một đoàn luận ma, bước lên đến chính là làm sao lôi đều lôi không rõ. Tuy rằng đồ trong nhà không hẳn có thể bị người bên ngoài cướp đi, nếu như thật chịu như vậy tư tưởng ảnh hưởng, dù cho là ảnh hưởng một hai người đi ra nói lời nói như vậy. Cái kia thật đúng là cóc ghẻ bắt mu bàn chân nhi độc bất tử người kẻ đáng ghét. Ngươi sớm nên nghe được ta từ lâu nhìn thấu tâm tư của ngươi, chỉ có điều chưa từng chỉ ra. Đó là ngươi cùng Thiếu Lâm tự đấu pháp. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, đổi trắng thay đen, vì chuyện riêng tư của bản thân quên nguồn quên gốc, ngày hôm nay nhường ngươi chết được rõ ràng, đời sau đừng đi ra kẻ đáng ghét. Quý Bá Anh tại chỗ liền muốn chấm dứt thần sơn thượng nhân. Thí chủ, hạ thủ lưu tình. 256 chương 257, Phật tổ có thể thế không được ta buông tha bất luận người nào. Lời con chưa dứt, Quý Bá Anh chỉ cảm thấy có một luồng thuần hậu nội lực nhào tới trước mặt, nhưng tựa hồ cũng chỉ là thăm dò, cũng không có 10 điểm sức mạnh bá đạo. Quý Bá Anh đem này luồng nội lực tiện tay hóa đi, đúng là để thần sơn thượng nhân sống thêm mấy mắt, nhẹ nhàng một thanh Phật hiệu, cũng không giống vừa nãy thần sơn thượng nhân như vậy rót vào nội lực, giống lớn gọi, chấn động chung lớn ong ong quần hùng thất sắc. Nhưng ngay ở như vậy hỗn độn trong đám người, như vậy nhẹ nhàng lại mang theo vài phần gián mua hề vài Phật hiệu, vẫn cứ rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Giữa trường quần hùng còn chưa kịp phản ứng, trong đám người đột nhiên xuất hiện một cái lông mày dài lao tăng, hướng về phía Quý Bá Anh hơi không người. Như vậy quỷ mị xuất hiện, dù là ai cũng biết người này bất phàm. Càng là công phu cao càng có thể cảm nhận được loại kia khủng bố. Trong lúc nhất thời mọi người tự nhiên đều là đổi sắc mặt. Cái bang cùng với đến đây trợ quyền rất nhiều giang hồ cao thủ đều ở trong lòng bồn chồn, không nghĩ đến Thiếu Lâm tự còn trong bóng tối ẩn giấu như vậy cao thủ. Thần Sơn thượng nhân lại đột nhiên cảm thấy có chút mặt xám như cho tàn. Như vậy cao nhân che chở Thiếu Lâm tự, hắn bức bách trung quy là không xong rồi. Chết La Tinh cùng Ba La Tinh, lúc này cũng không làm bộ chính mình nghe không hiểu giữa trường lời nói. Hiển nhiên đối với giữa trường chuyện đã xảy ra là rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên cũng đều là sắc mặt tâm trầm. Quý Ba anh hanh cười gần hai tiếng. Hòa thượng, chờ chính là ngươi. Không có ngày hôm nay này việc sự, ta cũng là muốn tìm ngươi đi qua chiêu. Cái kia Tảo Điệu Tăng lại A Di Đà Phật một tiếng, quay về Quý Ba anh một mực cung kính. Thí chủ thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ, võ công đã đến mức độ này, thực sự là ghê gớm. Chỉ là cái gì? Quý Ba anh hỏi ngược một câu. Cái kia Tảo Điệu Tăng lắc lắc đầu. Chỉ là muốn luyện liền cảnh giới thượng thừa, đều là nên mang trong lòng từ bi nhân thiện chi niệm. Thí chủ ra tay quá mức tàn nhẫn. Tảo Điệu Tăng nhìn đầy mặt máu thịt bé bét, lại đứt đoạn mất một cánh tay, bị Quý Ba anh đạp ở dưới chân làm nhục Thần Sơn thượng nhân lại thở dài. Quý Ba anh cười lạnh một tiếng. Từ bi không từ bi, nhân thiện bất nhân thiện, không phải ngươi định đoạt. Đây là thời gian nói mấy câu, liền muốn đem trung thổ võ học quy công cho Thiên Trúc công lao. Quý Ba anh lại chỉ vào chết La Tinh cùng Ba La Tinh mắng, để những này quên nguồn quên gốc hạng người được rồi khí hậu, lại có thêm những này đổ vô liêm sỉ cầm những câu nói kia đến làm khó dễ trung thổ võ lâm. Đã như thế, chẳng phải là làm cho cả trung thổ đều ở Thiên Trúc trước mặt thấp một đầu, bị những này người tâm thuật bất chính buồn nôn. Vì là tại sao không hỏi một chút giang hồ quân hùng? Ai chịu tha này mấy cái cầu tặc? Quý Ba anh một lời đặt câu hỏi. Tự nhiên là Nhất Hô Ba Ứng. Trái lại là Đoàn Dự, Hư Trúc bọn họ có chút do dự. Bọn họ là không thế nào yêu thích giết người. Nhưng ở tràng giang hồ quần hùng môn cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Chính như Quý Ba anh từng nói, Thiếu Lâm tự tại Trung Nguyên là bậc thứ nhất, không biết bao nhiêu trung thổ võ nhân đều ở Thiếu Lâm tự bên dưới. Nếu là Thiếu Lâm tự thật sự bị những người này quấy nhiễu, cần phải nhận người ngoài làm tổ tông. Vậy bọn họ những người này chẳng phải là đều muốn thấp người khác một đầu. Này tự nhiên là không thể tiếp thu. Tiểu Lâm tự bị mất mặt, không thể lại lãnh tụ võ lâm, cái kia thì cũng chẳng có gì dễ bàn. Có thể chúng nguyên võ lâm khuôn mặt này không thể ném. Vị đại hiệp này nói rất đúng, tuyệt đối không thể dễ tha cái này hắn gian. Giết hắn, giết hắn. Liền ngay cả cái bang trưởng lão khác lẫn nhau thương nghị một phen, cũng mở miệng nói rằng, bây giờ việc này có thể không chỉ là Thiếu Lâm tự ân oán, Thiếu Lâm tự có thể không thể đại biểu giang hồ quần hùng, không thể đại biểu toàn bộ Trung Nguyên võ lâm hướng về những người này chịu thua chịu thua. Tào Điệu Tăng thở dài, ai, đúng là bọn họ tâm thuật bất chính, phạm vào Phật gia giới luật. Có điều dù sao đều là người trong Phật môn, thí chủ lại đang này đại hùng bảo điện trước, liền xem ở điện này bên trong Phật tổ trên, tha cho bọn họ một cái mạng đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Phật gia giới luật vẫn là do chúng ta Phật môn đến xử trí đi. Quý Ba anh đương nhiên không chịu đáp ứng. Hừ, các ngươi là Phật môn, ta cũng không phải. Bọn họ buồn nôn ta, Phật tổ cũng không tư cách thay ta tha thứ bọn họ. Tào Điệu Tăng cảm thấy làm khó dễ. Hắn vốn là chỉ là muốn đi ra bà phải. Hắn đúng là một cái tu hành thành công cao tăng, đối với Phật lý kiến giải rất sâu. Bình thường cái gì nghiệp chướng, lo lắng cũng đều không ở trong lòng hắn. Có thể đến cùng vẫn là sinh ái tài chi tâm. Thiếu Lâm tự mới vừa chết rồi một cái huyền tử, cái này Thần Sơn thượng nhân tuy rằng tính cách ngạo mạn, nhưng tư chất vượt qua huyền tử, cũng là một cái có thể tạo tài năng. Chính mình vốn là nghĩ thông hóa Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, liền bọn họ như vậy hai tay dính đầy máu tươi người, lòng tràn đầy chấp niệm thắng quá thiên hạ 89 phần 10 người, chính mình cũng có thể có lòng bao dung. Lại há có thể hay không bao dung một cái Thần Sơn thượng nhân? Hắn hôm nay gặp ngăn trở, cũng coi như là gặp một phen kiếp nạn, tự nhiên là hắn phúc phận. Nhưng hay là muốn chờ hắn phá sau mà đứng, không thể để cho hắn trực tiếp chết ở trước mặt mình. Nếu không thì chẳng phải là mất đi một cái to lớn nhân tài. Tào Điệu Tăng mới ra diện thời điểm, vốn là muốn trực tiếp ra tay đem người cướp lại, đem người hộ ở trong tay của mình, đánh mấy lần, đánh như thế nào, là nhẹ là trùng, tự nhiên đều do được bản thân đến quản. Có thể mới nhìn Quý Bá anh một ánh mắt, liền từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Loại kia ẩn giấu với không hề lay động bên trong mãnh liệt, là một loại dâng trào vô cùng sức mạnh. Tào Điệu Tăng không biết hắn có phải là vượt qua chính mình, nhưng biết mình không có bản lãnh để hắn không hề có chút sức chống đỡ đem Thần Sơn thượng nhân ngừng lại. Phàm là hai người giao thủ, hắn ở thêm nửa phần lực, liền có thể trực tiếp đem Thần Sơn thượng nhân bóp chết. Này tự nhiên là Tào Điệu Tăng không muốn nhìn thấy, bởi vậy cũng không thể động thủ. Tào Điệu Tăng lại tiếp tục khuyên bảo, Phật môn tình địa vẫn là không đáng sát giới tốt. Quý Ba anh vẫn cứ không để ý tới. Vệ Nghệ nhìn Tào Điệu Tăng một ánh mắt, ta muốn giết cứ giết, ai có thể cản ta? Nói, dưới chân nhẹ nhàng một dẫm, chưa từng thấy hắn làm sao dùng sức, liền nhìn cái kia Thần Sơn thượng nhân hai mắt trước lồi, trong khoảnh khắc tự nhiên là đã đoạt khí. Ngươi là lấy Tào Điệu Tăng Phật pháp tu vi, cũng không khỏi lại như thế một sát na sinh một chút giận dữ. Mọi người ở đây cũng đều là một mặt kinh ngạc, có điều càng nhiều người phản ứng lại sau khi còn đều là ủng hộ lên. Giết tốt, như vậy bán nước cầu tặc chính là đáng chết. Không sai, đáng chết, giết tốt. Để hắn chết thoải mái như vậy, đúng là tiện nghi hắn. Mọi người kêu tốt, cũng là không nghĩ đến trước mắt cái này Phong Thần Tuấn Lãng đại hiệp lại thật sự như vậy quả quyết. Nói giết liền thật sự đột nhiên cho giết. Thiếu Lâm tự chúng tăng nhân khẩu tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật. Những này hòa thượng cũng tất cả đều là không biết làm sao. Bất luận những này hòa thượng như thế nào đi nữa thanh đăng cổ Phật, tu đến tịch diệt chi tâm. Nhưng những này hòa thượng hiện tại vẫn cứ vẫn không có thật sự tu thành Phật. Là người thì có thất tình lục dục. Vừa nãy Thần Sơn thượng nhân như vậy hùng hổ dọa người, đổi trắng thay đen, bôi đen Thiếu Lâm tự. Tự nhiên để bọn họ vừa giận vừa tức. Bây giờ nhìn thấy Thần Sơn thượng nhân liền như vậy đột ngột chết ở trước mắt, trong chớp mắt xông lên đầu chính là một loại ức khí tận tán thoải mái. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tu Phật. Trong miệng khuyên trái tim của chính mình muốn từ bi. Khuyên mấy chục năm, coi như vốn là không tin, hiện tại đều muốn tin. Khó tránh khỏi đều mang một chút từ bi ý nhìn thấy Thần Sơn thượng nhân đột ngột bị giết, tự nhiên đối cứng mới trong lòng một ít thoải mái mà cảm thấy xấu hổ. Đối với Thần Sơn thượng nhân chết cũng ôm có mấy phần đối với sinh mạng thương hại. Nhưng bất luận làm sao, bọn họ lại không thể đối với Quý Bá Anh sinh khí. Dù sao bất luận Quý Bá Anh là có muốn hay không trợ giúp bọn họ Thiếu Lâm tự bây giờ đều tiếp nhận hắn ân tình. Nhưng là làm sao bây giờ đây? Cái này Tạo Điệu Tăng cũng là người của Thiếu Lâm tự. Đây là Thiếu Lâm tự ẩn giấu cao nhân tiền bối, cao tăng đại đức. Theo lý mà nói, nhóm người mình tự nhiên nên tùy tùng phía sau, lắng nghe lời dạy dỗ. Có thể hiện tại hắn muốn che chở chính là Thiếu Lâm tự kẻ thù, đối chất chính là mới vừa thế Thiếu Lâm tự thở ra một hơi, bị giang hồ quần hùng tán tụng hiệp khách. Thiếu Lâm tự lại há có thể giúp đỡ Tạo Điệu Tăng đối phó hắn đây? Lưỡng nan cục diện, tiến thôi không theo, nhỏ hơn một vai vế người chính ở chỗ này xoắn xuýt, ngẩng đầu, nhìn chung quanh, tâm loạn như ma. Đời chữ Huyền, đời chữ Tuệ Nhi những này lão tư cách tăng nhân, cũng đã một bộ trách trời thương người dáng vẻ, hai tay tạo thành chữ thập túi đầu. Không đi phía trái xem, không hướng về phải xem. Ba im miệng, một bộ không làm rõ được tình hình, không biết hiện tại là nên đứng thành hàng thời điểm. Tất cả đều toàn tâm toàn ý vì sinh mệnh từ trần mà thương xót. Bọn họ thành trào chống dính. Giữa trường tranh đấu tựa hồ cũng chiêm không tới trên người bọn họ. Dẫm chết Thần Sơn thượng nhân Quý Bá Anh cũng không có liền như vậy thu tay lại. Đưa tay hướng về bên cạnh người nhẹ nhàng một chiêu. Một luồng tình khí vô hình từ trong lòng bàn tay thả ra, ở chết la tinh quanh thân một đối phó, cuốn ngược mà quay về. Trực tiếp đem hòa thượng này lăng không chụp tới. Đối mặt Quý Bá Anh, chết la tinh thật giống trẻ con bình thường, không hề có chút sức chống đỡ. Thí chủ, hạ thủ lưu tình. Giữa không trung hôi ảnh loáng một cái. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một thanh âm vang lên. Trước mắt mọi người mới vừa định thần, căn bản không thấy rõ giữa trường phát sinh cái gì. Một lần nữa đem hai mắt tập trung, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trận đầu giao thủ đã kết thúc. Hiển nhiên là Quý Bá Anh chiếm thượng phong. Cái kia chết la tinh đã bị Quý Bá Anh nắm ở trong tay. Trên người tăng bảo cũng bị xé rách một nửa, còn lại một nửa lắc lư du treo ở hòa thượng kia trên người. Bị xé rách một nửa thì bị cái kia gầy gò lao tăng nắm ở trong tay. Quý Bá Anh lăng không nhiếp về này hơn trăm cân thành nhân, ở sự phản kháng của bọn họ bên dưới, đem người nắm ở trong tay. Tự nhiên so với Tạo Điệu Tăng chỉ cần phá hoại Quý Bá Anh vận khí đem người lưu lại muốn khó nhiều lắm. Nhưng dù cho như thế, Tạo Điệu Tăng cũng chỉ là từ Quý Bá Anh trong tay đoạt lại nửa đoạn quần áo. Như vậy lần thứ nhất thăm dò tự nhiên là rơi vào hạ phong. Lao hòa thượng này hiển nhiên không muốn lại nhìn tới chảy máu, đem cái kia nửa bên tăng bảo ném xuống đất. Quay về Quý Bá Anh trầm giọng nói rằng: "Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chấm dứt ở đây đi. Hà tất đuổi tận giết tuyệt đây?" Tình cảnh trên bầu không khí nghiêm nghị lên. Quý Bá Anh cùng người lao tăng này đối chọi gay gắt. Hai người kia tùy tiện lấy ra, một cái đều là đương đại tuyệt đỉnh tông sư. Khí thế liền có thể ép mọi người tại đây không thở nổi. Làm sao hướng là hai người đối chọi gay gắt, âm thầm khí thế chống đỡ. Quân Hùng tuy rằng không gặp trận này bên trong hai người cao thủ có động tĩnh gì, nhưng cũng không nhịn được cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bọn họ bình thường là không thể ở hai người này đã đem công phu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới trên người cảm nhận được uy hiếp gì. Bọn họ không bản lĩnh kia đi nhận biết, mà khi hai người này khí thế chủ động lộ lúc đi ra, cái kia thật đúng là so với cái gì giết người như ngóe đao phụ thủ, khiếu ngạo núi rừng mãnh hổ khủng bố hơn nhiều lắm. Đều chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, sinh tử thao với nhân thủ. Mặc dù là hai người kia đều không có đem sự chú ý thả ở bất cứ người nào trên người, có thể tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm giác, phàm là bọn họ muốn giết ai, e sợ chỉ là hơi nhíu nhíu mày, có thể liền muốn bọn họ mệnh. Như vậy dương cung bạt kiếm bầu không khí, mấy bóng người đột nhiên nhảy ra ngoài, đứng ở Quý Bá Anh phía sau, chính là Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc bọn họ. Tuy rằng Đoàn Dự nhu cầu cũng đều là từ bi người, không muốn xem Quý Bá Anh đại khai sát giới, nhưng bọn họ vẫn là đứng ở Quý Bá Anh phía sau. Ba người bọn hắn võ công cao thâm, cũng chính là không nhiều có thể từ này Tạo Điệu Tăng trên người cảm nhận được càng nhiều người khủng bố. Đối mặt như vậy cường địch, bọn họ tự nhiên không thể lui về phía sau, đều quyết định chủ ý đem hết toàn lực muốn trợ Quý Bá Anh một chút sức lực. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là, còn có một người lại cũng đứng ở Quý Bá Anh phía sau, chính là cùng Thần Sơn thượng nhân cùng tiến lên Thiếu Lâm tự đến đây tìm cớ Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí giờ khắc này lại là một bộ dáng vẻ trang nghiêm, căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Trước mắt Tạo Điệu Tăng sát thực mạnh mẽ, có thể Cưu Ma Chí không chỉ một lần đã được kiến thức Quý Bá Anh mạnh mẽ, trong lòng rất sớm đã dưới cây này một bức tường cao. Đến như vậy chiến đội thời điểm, hắn không chút do dự đứng ở Quý Bá Anh phía sau. Hắn nhưng cũng ở trong lòng cảm thấy thôi, nếu là Quý Bá Anh muốn giết mình, cái này Tạo Điệu Tăng có thể không hẳn có thể giữ được. A Thiếu Lâm tự mạnh nhất chính là quyền cước trên công phu. Có thể vừa nãy tay không thăm dò hòa thượng này chỉ có thể từ Quý Bá Anh trong tay cướp được nửa bên quần áo, mà Quý Bá Anh mạnh nhất hẳn là kiếm pháp của hắn trình độ. Hắn cái kia có tới 4, 5 trượng trưởng chém sắt như chém bùn ánh kiếm còn không lấy ra đây. Bọn họ chủ động đứng ở Quý Bá Anh phía sau, Quý Bá Anh tự nhiên cảm thấy cao hứng, nhưng nó cũng không dùng bọn họ ra tay. Không cần như vậy, cái này lão hòa thượng không phải là đối thủ của ta. Quý Bá Anh phất tay một cái, đem mọi người vây lui. Bên người mang theo cái kia một cái tự hoa sơn liền mang theo bên người phổ thông thiết kiếm, màu xanh dây lụa đã sớm hơi trắng bệnh cổ xưa. Tay trái tùy ý cầm trong tay chết la tinh bóc chết, sau đó thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Tạo Điệu Tăng. Vô hình sát cơ đem Tạo Điệu Tăng vững vàng khóa chặt. Lão hòa thượng này hoàn toàn trắng muốt lại ít sơ râu tóc không gió mà bay. Trên mặt lộ chút làm có dễ, lòng lẹo làn ra, tay đắng chíu ở cùng nhau. Nhưng cũng vẫn là đem hai hàng lông mày ưỡn một cái, trong miệng tuyên một thanh Phật hiệu. Nội lực ngoại phóng, có tới 4, 5 thước khí tường bảo vệ hắn quanh thân. Có chút vận đục mờ mịt con mắt rốt cục lọt chút lo âu và căng thẳng. Đối mặt Quý Bá Anh ác liệt trường kiếm, hắn cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, chỉ cảm thấy từng trận lưng lạnh cả người. Lão hòa thượng, xem trọng. Quý Bá Anh hết sức nhắc nhở một câu. Trong tay thiết kiếm bao trùm lên một tầng tử khí mông lung. Trong nháy mắt tiếp theo, một luồng ngưng luyện ngưng tụ ánh kiếm tự mũi kiếm kéo dài mà ra, trong phút chốc đâm ra đi tới 5 trượng xa. A Nhờ kiếm trực tiếp đỉnh ở lão tăng huyết hầu, cái kia ác liệt ánh kiếm mang theo nguy hiểm khí thế, cũng khiến lão tăng trên huyết hầu làn da không tự chủ gây nên nổi da gà. Toàn lực triển khai 5 thước khí tường thùng giống tiêu to, ở ánh kiếm trước mặt không thể chỉ trệ nửa phần kẻ địch thế tiến công. 257 chương 258, đệ nhất thiên hạ. Mặc cho không ai từng nghĩ tới chênh lệch gặp có lớn như vậy. Quý Bá Anh tuy rằng ở trong lòng cũng sớm đã có bước đầu suy đoán, mà khi tận mắt nghiệm chứng loại này chênh lệch, vẫn là rất vui vẻ. Chính mình ở bên trong rừng hạnh công lực liền hơi vượt qua Tiêu Phong một bậc. Đến Thiên Sơn, công lực lại là tiến nhanh. Vào lúc ấy tự mình nghĩ tất cũng đã có thể vững vàng che lại Tạo Điệu tăng một đầu. Sau đó lại đi tới Tây Hạ Hoàng cung, xem như là đem phái Tiêu Giao võ học tinh hoa cũng đều hấp thu. Chân chính làm được viên mãn siêu thoát cảnh giới, không cần dùng sức liền có thể khiến tự thân nhẹ nhàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Tạo Điệu tăng vài thước khí tường sát thực phi thường lợi hại. Có điều đó chỉ là đối với so với hắn cấp thấp võ nhân tới nói. Căn cứ nguyên tắc bên trong, Cưu Ma Chí trong bóng tối đánh lén, bị ba thước khí tường đỡ, cái kia tựa hồ là một loại nội lực phản ứng tự nhiên. Bây giờ Tạo Điệu tăng bị gặp cương địch, chủ động thôi phát, khí tường tự nhiên càng to lớn hơn, càng dày, càng ngưng tụ. Bên này là lựa chọn con đường không giống, biểu hiện ra hình thức cũng tự nhiên mỗi người có đặc điểm. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn này vô hình khí tường như thế nào đi nữa dày nặng, đối mặt trên Quý Bá Anh ngưng luyện ánh kiếm thời điểm, dù sao vẫn là có vẻ như vậy yếu đuối, mỏng manh. Khí tường không ngăn được ánh kiếm, chính là tự nhiên lý lẽ. Ha ha, hòa thượng, thế nào? Ngươi có phục hay không? Giữa trường mấy ngàn người, chưa bao giờ thiếu cao thủ võ lâm. Ở đây sao một khắc nhưng đều ngu si nhìn Quý Bá Anh, cằm đều sắp rơi trên mặt đất, trợn mắt ngoa mồm. Kiếm mang kia sắc bén bọn họ cũng là chỉ dùng nhìn bằng mắt thường đều có thể cảm nhận được. Cũng có một chút người nghe nói qua kiếm thần chắc bất phàm, biết hắn cái tia nửa thước ánh kiếm chém sắc như chém bùn. Quý Bá Anh này dễ như ăn cháo dùng dài mấy trượng ánh kiếm, này nên là một loại khủng bố bao nhiêu võ công. Chỉ cần nội lực của hắn kiên trì được, toàn bộ trên giang hồ sở hữu cao thủ võ lâm đến đây vây công hắn, đừng nói là mấy ngàn mấy vạn, cũng căn bản gần không được hắn thân đi. Dù như thế nào khổ luyện cũng căn bản không ngăn được Quý Bá Anh tấn công đi. Tạo Điệu tăng ngược lại có mấy phần khí độ, tuy rằng Quý Bá Anh có thể bất cứ lúc nào muốn hắn mệnh. Đối với đến ở chính mình nơi cổ họng ánh kiếm ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay tạo thành chữ thập, lại kêu một tiếng Phật hiệu. Trong giọng nói cũng không thiếu cảm thán. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thí chủ tài năng ngất trời, võ công cái thế, gần như thần nhân, có thể nói đệ nhất thiên hạ. Lão tăng trong giọng nói cũng có mấy phần vui mừng. Hắn tuy rằng muốn bảo vệ này mấy cái hòa thượng, tuy rằng đầu óc cũng có chút vấn đề, nhưng xác thực không tính là một cái ác tăng. Quý Bá Anh tuy rằng sát phạt quả quyết, ra tay tàn nhẫn, nhưng người lao tăng này cũng có thể thấy, hắn cũng không thể xem như là một cái kẻ ác. Cũng may mà có như vậy công phu người, không phải kẻ ác. Nếu là Quý Bá Anh có cái gì dạ tâm, có cái gì ác niệm, thiên hạ ai có thể chống đối? Chỉ sợ là sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, vạn dân chi sinh tử thao với trong một ý nghĩ. Người này đến cùng là ai? Đệ nhất thiên hạ nha, chân chính đệ nhất thiên hạ. Ai ai, các ngươi đồng thời đến, các ngươi biết không? Linh Thiếu Cung lắc đầu không chịu nói. Cái bang đây, cái bang có rõ ràng hay không? Mấy tên ăn mày xì xào bàn tán. Thật không hổ là Trung Thần Thông, ghê gớm, thực sự ghê gớm. Hả, hóa ra là Trung Thần Thông a. Trung Thần Thông là ai? Người quản hắn là ai? Biết Trung Thần Thông là đệ nhất thiên hạ liền được rồi. Chính là, này dưới con mắt mọi người, người này công phu chúng ta đều nhìn ở trong mắt, quả nhiên không thẹn là Trung Thần Thông. Dùng đến thật sự như là thần thông. Đúng là thần thông quảng đại, luyện võ cũng có thể luyện đến loại cảnh giới này sao? Thực sự là khó mà tin nổi. Quý Bá Anh giải mấy trượng ánh kiếm nhưng đột nhiên tiêu tan. Cười doanh doanh đem thiết kiếm một lần nữa cắm vào vỏ bên trong, lấy ra hữu trưởng của chính mình. Đừng nói ta chỉ dựa vào kiếm pháp xưng hùng, lại ra không ngờ, bắt nạt người. Lại cho ngươi một cái cơ hội, xem ngươi có thể hay không từ thủ hạ ta cứu Ba La Tinh. Bàn tay phải hơi một chiêu, lại là đồng dạng một luồng quay về kinh lực trực tiếp bao lấy Ba La Tinh đem người này lôi hướng về Quý Bá Anh bên người. Tạo Điệu tăng ngưng thần tĩnh khí. Nếu muốn cứu người, nhưng không thể lại nghĩ cứu người việc. Cái gì bên ngoài chân khí bắt nạt như vậy võ công không bằng chính mình người thủ đoạn không cần tiếp tục phải. Một thân bàng bạc chân khí nội liễm, khắp toàn thân, áo bào đều chưa từng động nửa phần. Người lao tăng kia đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía Quý Bá Anh một trường đánh tới. Là chia tay. Thiếu Lâm tự chúng tăng kinh hô một tiếng. Liền ngay cả Tiêu Phong đều khá là giật mình. Huynh đệ cẩn thận, này một chiêu không phải chuyện nhỏ. Lúc trước Tiêu Phong ở trong Thiếu Lâm tự đã từng cùng Huyền Tịch đối diện này một chiêu. Nhất thời không cẩn thận ăn một chút thiệt nhỏ. Nhưng cũng chỉ có thể nói là thiệt nhỏ, ở Thiếu Lâm tự trong mắt mọi người đã đầy đủ kinh hãi. Dù sao y theo Huyền Tịch công lực, tích tụ suốt đời công lực một trong trường, nhưng chỉ có thể để Tiêu Phong cảm thấy trong nháy mắt toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhấc lên chân khí, liền lập tức có thể tinh thần dồi dào. Không thể không nói, chỉ bằng vào Tiêu Phong năng lực đã đủ khiến Thiếu Lâm tự chúng tăng kinh hãi. Nhưng nhìn trước mắt Tạo Điệu tăng song trưởng do hướng ngoại bên trong xoay chuyển cái vòng tròn, cực bằng bạc sức mạnh hướng về phía Quý Bá Anh đánh tới. Dung hiển nhiên chính là Thiếu Lâm tự chia tay. Y theo Tạo Điệu tăng cảnh giới, công lực từ lâu đạt tới hóa cảnh. Cùng người giao thủ đều là thường thường không có gì lạ mấy chiêu liền có thể đem triển khai thần công dị diệu tuyệt kẻ địch bắt. Nhưng hắn đối mặt Quý Bá Anh, thời khắc này cũng không thể không sử dụng đến làm năm luyện qua những người công phu. Chia tay chính là đang nói một trưởng vỗ ở trên tảng đá đá vụn tứ tán, nếu là vỗ vào trên thân thể người hồn phi phách tán. Này một đường trưởng pháp chỉ có một chiêu như thế. Nhưng trưởng lực thực sự quá mức chất phác, cùng kẻ địch giao thủ thường thường cũng khiến không được chiêu thứ hai liền có thể đem kẻ địch đánh bại. Hơn nữa này một chiêu là ngưng tụ thi công người suốt đời công lực, trưởng lực phát sinh, bài sơn đảo hải nội lực lấy làm căn cơ. Mặc dù là muốn lâm thời biến hóa chiêu khắc thức, cũng căn bản không phải là sức người có thể làm được. Có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào khốc liệt một chiêu. Cái này cũng là Tạo Địa Tăng khiến cho cái tâm nhãn. Nếu thật sự là vật lộn xuống mái, hắn sử dụng như vậy chỉ độn một chiêu, thuần túy là cho Quý Bá Anh đưa món ăn. Mặc kệ hắn chiêu thức cường đại cỡ nào, Quý Bá Anh chỉ cần nhẹ nhàng trốn một chút, không đi gắng đón đỡ, tránh ra này một chiêu. Chờ bởi vì sử dụng như vậy uy lực to lớn một chiêu mà không thể không điều tức lúc lấy hơi, từ mặt bên tiện tay một công, liền có thể đạt được thắng lợi. Có thể Quý Bá Anh mới vừa rồi không có dùng bảo kiếm lấy tính mạng mình, liền thật sự chỉ là đơn thuần muốn đúng đúng chiêu nhi, so với so sánh công lực. Lao Tăng liền sử dụng đem chiêu này ra. Hắn lường trước Quý Bá Anh sẽ không lùi về sau. Như vậy cứng đối cứng, lấy suốt đời công lực so với chính là này mảy may cơ hội. Chỉ cầu lấy toàn thân công lực đổi lấy uy lực có thể chiếm được một ít thượng phong. Quý Bá Anh là cá thể diện người, nên thì sẽ không sẽ cùng hắn làm khó dễ. Tiêu Phong đứng ở Quý Bá Anh phía sau, nhìn Tạo Điệu Tăng này chia tay, ngay mặt đánh tới, chỉ cảm giác mình ra kinh run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được như vậy mãnh liệt bàng bạc uy lực, nhưng đó chỉ là hắn đối với nguy cơ cảm ứng. Một mực Tạo Điệu Tăng sử dụng kinh khủng như vậy một chiêu, nhưng không có để cho hai người có cái gì thiết thực cảm giác. Tiêu Phong lúc đó cùng Huyền Tịch đối với cái kia một trường thời gian, trường lực chưa từng đi đến, cũng đã để Tiêu Phong cảm thấy ngực có chút hô hấp không khoái. Có thể cũng chính bởi vì Tạo Điệu Tăng dùng này một chiêu, nhìn như thường thường không có gì lạ, mới chính thức cho thấy công lực nội liễm. Quý Bá Anh hai mắt tỏa ánh sáng, kêu một tiếng tốt, thật công lực, trưởng pháp tốt. Chính mình tuy nhiên đã vượt qua Tạo Điệu Tăng, nhưng này Tạo Điệu Tăng ở tàng kinh các mấy chục năm cũng không phải mà chờ. Được lắm chia tay, xem ta chiêu này kháng long hữu hối. Quý Bá Anh cánh tay phải hơi cong, lập tức cũng đánh ra đi thanh thế hùng vĩ một chiêu. Chỉ nghe giữa không trung phảng phất rồng gầm. Theo rồng gầm gào thét, uy lực bàng bạc một trường, cùng Tạo Điệu Tăng chính diện đối đầu. Giữa không trung lại là một tiếng vang trầm thấp. Ở đây quần hùng đều cảm thấy dường như trời tối như thế, trước mắt một mất. Trong hai một trận đủ thai, lúc thì trắng cả âm. Công lực bình thường, phảng phất đã mất đi không cảm. Công lực cao thâm nhưng cảm nhận được hô hấp không khoái, phế phủ rung động, một trận bị đè nén khó chịu. Chỉ thấy giữa không trung một đạo hôi ảnh bay ngược. Cái kia Tạo Điệu Tăng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa mới đối trưởng cái kia một tiếng sấm vang che lớp hắn xương gãy lìa tiếng rắc rắc. Nửa bên tăng bào đã nát bét, lòa lộ ra hơi khô gầy thân thể. Còn có cái kia đã cắt thành hai đoạn cánh tay phải, chỉ dựa vào một ít da thịt miễn cưỡng mang theo. Tiền bối, Huyền Sinh Hòa Thượng tuy rằng cũng bị chấn động khó chịu, nhưng mạnh mẽ vận chuyển nội lực đè xuống trong lòng không khỏe. Thân thể nhảy vọt đến giữa không trung, phải đem Tạo Điệu Tăng đỡ lấy. Không thể. Tạo Điệu Tăng huề vài hô một tiếng. Huyền Sinh nơi nào còn hắn. Này hai cánh tay vừa mới tiếp xúc Tạo Điệu Tăng thân thể, này lại nghe thấy răng rắc hai tiếng. Huyền Sinh trực tiếp miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Lồng ngực đều gao hãm một tảng lớn. Suýt nữa mất mạng. Hai tiếng răng rắc, một tiếng là hai cánh tay gãy vỡ, khác một tiếng là Tạo Điệu Tăng thân thể đện ở ngực của hắn. Hai người đồng thời ngã rầm trên mặt đất. Tạo Điệu Tăng miệng mũi bên trong tràn ra tới rất nhiều máu tươi, đã đem vốn là không coi là nhiều râu tóc cướp nhẹp. Cảm nhận được Huyền Sinh ở phía sau mình hơi có chút thống khổ rên rỉ, cũng thả chút tâm. Tựa hồ có hơi hưởng thụ, có chút ung dung nằm tại đây đá phiến trên đất. Huệ phải cảm thán một câu. Hàng Long thập bát trưởng, quả nhiên đệ nhất thiên hạ. Tiêu Phong nhưng lắc đầu, mạnh mẽ tiếp một câu. Quý huynh đệ công phu này đã không coi là Hàng Long thập bát trưởng, là công lực của hắn mạnh, trưởng pháp cao, không phải là bởi vì Hàng Long thập bát trưởng cường, phải nói là trung thần thông đệ nhất thiên hạ mới đúng. Cưu Ma Chi đứng ở phía sau một bên, đã sớm xem choáng váng. Quý Ba Anh cùng Tạo Điệu Tăng trong lúc đó tranh đấu, quả thực là đã vượt qua người phạm chủ. Đây thật sự là võ công có thể đạt đến cảnh giới sao? Coi như mình luyện dịch cân kinh cũng căn bản không nhìn thấy đạt đến bọn họ loại cảnh giới này hy vọng a. Lại nhìn đứng thẳng người lên, nhẹ nhàng như mây khói Quý Bá Anh, hiển nhiên hắn đánh bại Tạo Điệu Tăng vẫn cứ vô cùng ung dung, căn bản chưa từng dùng suất toàn lực. Vừa nay kháng long hữu hối cái kia một trường, rồng gầm rung trời, trường gió gào thét, hiển nhiên kinh lực chưa từng nội liễm. Này chính là Quý Bá Anh thành thạo điêu luyện tựa hồ đang đánh chơi đùa biểu hiện. Cưu Ma Chí cảm thấy có chút hồn bay phách lạc. Coi như mình đem Thiếu Lâm tự mặc kệ là 72 tuyệt kỹ còn là cái gì ẩn giấu công phu toàn bộ đều ăn trộm đến, liền có thể cùng hắn tranh đấu sao? Nghĩ đến bên trong, khó tránh khỏi cảm thấy có chút tâm cho ý lạnh. Nhất làm cho Cưu Ma Chí chấp nhất võ học, giờ khắc này cũng tựa hồ mất đi mị lực. Cưu Ma Chí thất thần tự lẩm bẩm: "Độc cô cầu bại, thực sự là độc cô cầu bại nha. Ở đâu là độc cô cầu bại? Rõ ràng là độc cô khó cầu một đối thủ. Còn ai có tư cách ở trước mặt hắn ra chiêu đây?" Quý Ba Anh thấy Tạo Điệu Tăng đã mất đi phản kháng ý tứ, tiện tay vung ra một đạo vô hình tiến vào khí, đánh vào ba la tinh lồng ngực. Cái này đến đây ăn trộm công hồ tăng liền khuynh khắc thời gian mất mạng. Trong lòng chấp niệm lấy, ta muốn đi rồi. Đoàn Dự mấy người xung tới. Quý đại hiệp muốn đi nơi nào? Quý Ba Anh nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn xanh thẳm bầu trời không. Hai mắt có chút xuất thần, đăm chiêu, lẩm bẩm nói rằng: "Ta cũng không biết muốn đi nơi nào nhỉ, cũng nên là đến một cái có yêu có tiên thế giới ba." Một câu nói xong, mọi người còn ở cảm thấy đầu óc mơ hồ. Liên nhìn Quý Ba Anh thân hình nhẹ nhàng phiêu lên, bay tới giữa không trung. Lại chọc này mấy ngàn người giang hồ một tràng tốt lên. Nhưng chỉ là kêu lên một tiếng sợ hãi sau khi lại mỗi người liễm tức nín thở, không dám quấy nhiễu nửa phần. Quý Ba Anh thân hình bay tới giữa không trung, nhưng cũng cảm nhận được trước hai lần không giống nhau cảm giác. Trước hai lần rời đi tựa hồ là vẹn vẹn đến nên rời đi thời điểm. Không cái gì cảm giác, từ cái kia một thế giới biến mất rồi. Cũng không phải là mình thật sự đã đến thế giới kia cực hạn. Lần này nhưng có chỗ bất đồng. Cảm giác bốn phương tám hướng thật giống là mềm nhẹ ngâm nước, đang nhẹ nhàng ôn nhu đè ép chính mình. Thật giống đem mình từ trong khe hở đẩy ra ngoài. Xanh thẳm bầu trời không bên trên, tựa hồ có thêm một đoàn mờ mịt tử khí. Thật giống là cho Quý Bá Anh mở ra một đạo môn như thế. Bốn phương tám hướng mềm nhẹ khí, nước, nâng quý ba anh tất cả đều là để ép hắn, đem hắn nhẹ nhàng đẩy nhập môn bên trong. Tiêu Phong mọi người ngơ ngác sững sờ nhìn, còn phản ứng không kịp nữa. Bên trong đất trời đột nhiên lại xuất hiện một trận gào thét tiếng vó ngựa, ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Tiếng vó ngựa dường như lôi minh, mười mấy con tuấn mã tật phong giống như cuốn lên sơn đến. Có thể mặc dù là người tự hổ mã như rồng, hùng tráng như vậy khí thế, vẫn cứ không thể để cho giang hồ quần hùng đem đầu lệch mở nửa phần. Đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vừa nãy bầu trời xuất hiện một đoàn tử khí mông lung địa phương. Bây giờ tuy rằng vẫn cứ là cái kia một mảnh xanh thẳm bầu trời không, không gặp nửa điểm tô điểm, nhưng bọn họ vẫn cứ không nỡ rời con mắt của chính mình, mặc dù là xương cổ đã cay cay. Có thể này mười mấy thất ngựa đứng ở ngoài sân, 18 tên kỵ sĩ bất đắc dĩ tung người xuống ngựa, ra sức đi vào trong chen. Cũng là bởi vì giang hồ quần hùng cũng đã xuất thần, không có tâm sự phản kháng, liền để bọn họ thuận lợi chen vào. 18 cái đại hán đồng thời chạy vội tới Tiêu Phong trước người. Nhìn cái kia cùng bọn họ hoàng đế giống nhau như lúc khuôn mặt, đồng thời rầm quỳ xuống. Tham kiến thái tử điện hạ. Này một tiếng tham kiến mới để Tiêu Phong có chút thất vọng mất mát lấy lại tinh thần. Không tránh khỏi cũng đều là kinh ngạc. Các ngươi là người nào? Ta không quen biết các ngươi. Cái giúp mọi người cũng đều xông tới. Hô loạn cái gì? Đây là chúng ta bang chủ. Cái kia 18 người nhưng cũng không kịp nhớ những khác, chỉ hướng về Tiêu Phong giải thích. Quốc bên trong phản loạn, đại vương đã đăng long vị, phái chúng ta đến đây, tiếp thái tử điện hạ trở lại. Tiêu Phong thực sự không làm rõ được tình hình. Vào lúc này đúng là Đoàn Dự cùng với dưới tay hắn tam đại gia thần nhiều hơn một chút đầu óc. Không cho Tiêu Phong ở đây hỏi. Thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, lập tức lôi kéo Tiêu Phong, hư chúc bọn họ nên rời đi trước Thiếu Lâm tự. 258 chương 259, đại kết cục. Quý ba anh tuy rằng không biết đi tới Hà Phương thế giới, nhưng nhất định vẫn cứ đi đang đeo đuổi trên đường trường sinh. Đại Tống giang hồ đặc sắc vẫn còn tiếp tục. Rời đi Thiếu Lâm tự, Tiêu Phong mọi người tìm nơi ẩn nấp địa phương, mới tỉ mỉ bàn hỏi rõ ràng tình hình. Nguyên lai Tiêu Viễn Sơn trở lại nước Liêu, ở nguy nan bên trong đem nước Liêu hoàng đế cứu, còn nói ra thân phận của chính mình. Lập tức là ngồi ở vị trí cao, phong vương thưởng tức là điều chắc chắn. Tiêu Viễn Sơn phụng mệnh chinh phạt nữ chân hoàn nhan bộ, lĩnh binh xuất chinh. Nhưng nào có biết hắn rời đi sau khi quốc bên trong nhưng sinh phản loạn. Sở Vương mang binh mưu phản, đem nước Liêu hoàng đế đẩy vào tuyệt cảnh. Nguyên tắc bên trong vốn nên là Tiêu Phong ngăn cơn sóng dữ, trong vạn quân đem tặc thủ bắt được, mới lắng lại trận này phản loạn, cũng cứu vớt nước Liêu hoàng đế. Nhưng lúc này đây, nhưng không có người bên ngoài có thể đến cứu vớt. Tiêu Viễn Sơn hành quân đến nửa đường mới nghe nói quốc bên trong phản loạn tin tức, lập tức trở về sư cứu viện. Có thể nơi nào vẫn tới kịp đem hoàng đế cứu. Sở Vương bọn họ đã xoán vị. Tiêu Viễn Sơn giận tím mặt, bày ra quân trận muốn cùng Sở Vương đại chiến. Một phen hỗn chiến, Tiêu Viễn Sơn thực lực không đủ, hơi nơi hạ phòng. Nhưng hắn võ nghệ siêu quần, dựa vào chính mình xuất thần nhập hóa võ công, ở một đội thân binh nghiệm hộ bên dưới giết vào trận địa địch, như vào chỗ không người, trực tiếp đem tặc thủ bắt được, chém tướng đoạt cờ. Các binh lính thủ hạ sĩ khí đại trấn, một bên đánh mạnh một bên chiêu hàng, cuối cùng đem phản loạn cường đạo toàn bộ bắt. Tiêu Viễn Sơn tự nhận là quay về nước Liêu sau khi hoàng đế chờ chính mình không tệ, lắng lại phản loạn, liền muốn phụ tá hoàng đế đời sau kế vị. Có thể người hoàng đế kia đời sau đã bị này phản tặc nổ cỏ tận gốc, mà nhóm này phản tặc môn cũng đều là hoàng thân quốc thích, lại bị phẫn nộ Tiêu Viễn Sơn chém đầu cả nhà. Vài lần đại khai sát giới, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Hoàng thân quốc thích không còn hơn nữa, cũng không còn cái gì thích hợp làm hoàng đế người. Cách hoàng đế huyết thống so sánh gần mấy chi cũng đã bị giết sạch sẽ, không còn hậu nhân. Có thể quốc không thể một ngày không có vua. Tùy tùng Tiêu Viễn Sơn thủ hạ, tự nhiên tất cả đều đề cử Tiêu Viễn Sơn trở thành tân hoàng đế. Ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, có thể bị người thủ hạ hại thảm, nắm một cái hoàng bào liền khoác ở trên người mình. Tiêu Viễn Sơn từ chối không được chỉ được tiếp thu. Vinh đăng đại bảo, nhưng Tiêu Viễn Sơn nhưng cũng biết thân thể mình trên có chút vấn đề. Lo lắng cho mình tương lai không sống được lâu nữa đâu, liền phái ra thủ hạ đem con trai của chính mình tiếp trở về. Lúc này mới có 18 tên kỵ binh xông lên Thiếu Lâm tự tìm kiếm thái tử Tiêu Phong. Biết được sự tình ngọn nguồn, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Bất kể là Tiêu Phong, Đoàn Dự vẫn là Hư Trúc, đều có một ít không chân thực cảm giác. Mặc dù là đối với Tiêu Phong cực đoan mấy cái bang trưởng lão lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chính mình bang chủ thành nước Liêu thái tử, vận mệnh đùa cợt khiến tất cả mọi người đều không biết làm sao. Tiêu Viễn Sơn lúc còn trẻ cũng là muốn nên vì quốc kiến công lưu danh sử sách, nhưng nào có biết phí thời gian nửa cuộc đời, trước khi chết lại được rồi địa vị cao. Nếu như không có Tiêu Viễn Sơn, được nước Liêu hoàng đế coi trọng hẳn là Tiêu Phong. Lại là Tiêu Phong ở nước Liêu nội loạn bên trong bảo vệ hoàng đế, nhưng bây giờ đổi thành Tiêu Viễn Sơn. Cái này thống khổ cả đời lão nhân có thể lúc còn trẻ vô cùng quang minh lỗi lạc, nhưng hắn cảm thụ trên người bởi vì cường luyện 72 tuyệt kỹ không khỏe, thư tâm tự nhiên cũng là khó tránh khỏi gặp có. Hắn không biết thống khổ trên người là đến từ đâu, hắn chỉ e sợ chính mình cũng không đến bao lâu sống tốt. Mình mới vừa nhận nhi tử, con trai của chính mình mới vừa có cha ruột, chẳng lẽ mình liền như vậy quăng hắn đi xa, lưu một mình hắn ở cõi đời này lẻ loi hiu còn sao? Tiêu Viễn Sơn trong lòng đều là có mấy phần không đành lòng, đây là chính mình duy nhất thân sinh cốt nhục, thân nhân duy nhất. Tư tâm quấy phá bên dưới, ở Bình Định nước Liêu nội loạn thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý. Nói chung người của hoàng thất thực sự là tử thương nặng nề, không ai lại có tư cách kế thừa đại thống. Như muốn cho hoàng gia nhường ngôi, thường thường vẫn là cần một lạng đại người nỗ lực, ít nhất cũng đến chỉ vào nước xương xin thể, làm cái quần lót đi. Lại như Tào Tháo chuyện làm không được, để Tào Phi tới làm. Tư Mã Ý cùng Tư Mã Chiêu chuyện làm không được, để Tư Mã Viêm tới làm. Tiêu Viễn Sơn lựa chọn tốt nhất là làm Tào Tháo, làm Tư Mã Ý để Tiêu Phong tới làm Tào Phi, làm Tư Mã Viêm. Nhưng hắn già rồi, hắn cam nguyện đem mâu thuẫn đặt ở trên người chính mình gánh chịu đeo danh, đoạt lấy cái này ngôi vị hoàng đế. Con trai của chính mình tiếp nhận sau khi, là có thể giảm rất nhiều áp lực. Tiêu Viễn Sơn không biết Tiêu Phong có muốn hay không muốn ngồi ngôi vị hoàng đế. Có thể hắn cảm thấy đến Tiêu Phong là không nghĩ tới, nhưng hắn lại cảm thấy đó chỉ là Tiêu Phong không làm qua, mới không muốn. Chính mình trước đây cũng không nghĩ tới. Mà khi chính mình phụng hoàng đế mệnh lệnh, thống lĩnh đại quân xuất chinh thời điểm, loại kia trong lòng cảm giác liền không giống nhau. Làm chính mình chỉ huy trả bình định phản loạn, Long vị ứng phó có thể chiếm được thời điểm, đã sớm có chút tịch diệt tâm, lại dường như cây khô gặp mùa xuân. Quyền thế thực sự là một mức thuốc hay. Các loại nguyên nhân thúc đẩy Tiêu Viễn Sơn làm ra loại này lựa chọn. Mà Tiêu Phong đến cùng hay là muốn trở lại nước Liêu khi hắn thái tử. Tuy rằng Tiêu Phong cao mày vô cùng mâu thuẫn, nhưng khi nhìn phụ thân đưa tới tự tay viết thư tín, rõ ràng viết phụ thân trên người đã là trọng bệnh quấn quanh người. Dù cho Tiêu Phong hoài nghi phụ thân là lừa gạt mình, nhưng hắn cũng không thể không trở lại phương Bắc một chuyến. Phụ thân tận tình khuyên nhủ nói muốn trước khi chết nhìn một lần hắn con dâu, cũng hy vọng có thể bảo dưỡng tuổi thọ, ôm một cái tốt tử. Tiêu Phong có thể thế nào đây? Cũng chỉ có thể trở về phương Bắc. Đoàn Dự trở lại đại lý. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần bọn họ tuân thủ cùng Đoàn Diên Khánh ước định, trực tiếp để Đoàn Dự kế vị. Đoàn Dự vui vẻ nhất chính là bên người có nhiều như vậy tỷ tỷ, muội muội bồi tiếp chính mình, còn đều không đúng thân sinh. Không xấu không hổ tháng ngày quá thực sự hài lòng. Hắn tuy rằng chỉ muốn sống yên ổn qua cuộc sống của chính mình, nhưng hắn cha ruột Đoàn Diên Khánh nhưng ở Tây Hạ nhất phẩm đường bên trong ngủ đông giúp đỡ Đoàn Dự tích chữa sức mạnh. Hư Trúc mang theo Linh Thiếu cung người trở về Tây Hạ, làm nổi lên hắn Tây Hạ phó mã. Mỗi ngày cùng hắn mộng cô quá không xấu không hổ sinh hoạt. Có thể công chúa Lý Thanh Lộ nhưng cũng không là một cái sống yên ổn cô gái yếu đuối. Nàng có cổ tay, có dạ tâm. Tây Hạ quốc bản liền hướng nước Liêu cúi đầu xưng thần. Bây giờ nước Liêu hoàng đế đổi thành Hư Trúc kết bái huynh đệ. Đây đối với Lý Thanh Lộ tới nói tự nhiên là một cái tuyệt hảo tin tức. Tây Hạ quốc tiểu hoàng đế đoạt quyền thất bại, Lý Thanh Lộ dựa vào Lý Thu Thủy vì nàng lưu lại một ít võ công cao thủ, hơn nữa bây giờ Hư Trúc thủ hạ Linh Thiếu cung cao thủ giúp đỡ. Cũng từ từ ở Tây Hạ càng quyền cao chức trọng. Cưu Ma Chí thả xuống đối với võ công chấp niệm trở lại thổ phiên, ngoan ngoãn làm hắn quốc sư. Người của cái bang ở Đại Tống quốc cảnh bên trong cũng đều là mở mị không biết làm sao. Đại Tống quốc tiểu hoàng đế mới vừa nắm quyền, cũng chính là hùng tâm bừng bừng thời điểm. Thiên hạ đại biến. Nước Liêu, Tây Hạ, Đại Lý tam quốc nhân vật trọng yếu tựa hồ cũng đổi thành trung nghĩa thân mật người. Có thể này ba cái trung nghĩa thân mật người, sau lưng đều có một cái dã tâm bừng bừng lại rất có cổ tay nhi rôi tay. Mấy quốc trong lúc đó quan hệ cũng càng rắc rối phức tạp. Đến cùng là Đại Tống quốc trước tiên khơi mào tranh chấp, vẫn là Tây Hạ quốc dựa vào nước Liêu ưu ái nhấc lên khói lửa. Thiên hạ sắp sửa hướng phương hướng nào phát triển ai cũng không rõ ràng. Nhưng dây dẫn lửa chính là ở Đại Tống quốc Tây Bắc năm đường cùng Tây Hạ trong lúc đó. Một khi nơi này thiêu đốt khói lửa, rút dây động rừng, nước Liêu cùng quá để ý là cái gì dạng phản ứng đây. Xem thử hôm nay chi vực bên trong sẽ vì nhà ai chi thiên hạ. Toàn thư xong. 259 o ho ho.